Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2021. Tổng cộng là 50 mấy bản đọc. Trước hết xin mời Elysium trả lời các câu hỏi tuần qua.
Dạ, em xin kính chào quý bạn đạo. Anh Bảo nhắc tuần sau học khóa gì kinh A Di Đà.
À, quên nữa. Tuần sau thứ bảy cũng giờ giờ này thì chúng ta sẽ học tiếp khóa kinh A Di Đà 4 không?
Dạ chắc bốn quá. Không biết chừng nào hết. Mà khóa kinh A Di Đà thì hay lắm.
Học tiếp khóa kinh A Di Đà ngày thứ bảy.
Trời, câu hỏi đầu tiên là câu hỏi độ tha, độ ta. Anh Bảo trả lời ha.
Này hỏi cái ý nghĩa của hai chữ đó là sao?
Dạ, chỉ có hỏi cái gì vậy thôi. Là cái gì?
Độ tha, độ ta rồi mới độ tha, nghĩa là mình phải giúp mình trước, mình xây dựng cho mình trước, mình có rồi mình mới giúp được người khác, như là mình phải tu rồi mình mới có thể giúp cho người khác tu, chứ mình không tu mà mình làm sao mình giúp cho người khác được.
Dạ. Độ ta rồi độ tha hen. Tha là tha nhân á.
Tha là người khác.
Dạ, người khác á, tha nhân á.
Người ta lo cho mình trước là phải thương mình đó. Thành ra trong cái chữ từ bi thầy hay nói từ bi trước hết là phải biết thương mình. Mình thương mình, biết xây dựng cho mình, mình mới có cái lòng từ bi mà mình xây dựng cho người khác.
Dạ, câu tiếp theo. Câu này em sẽ cho xem video hen.
Cái này là cái tay mình để làm ấn tam muội.
Em xin lỗi, cái câu này đặt ra là cái ấn quan âm. Ha, cái ấn quan âm thì thầy cũng có nói là ấn quan âm là thanh nhẹ, là không có được đánh người ta. Thì bây giờ thầy giải thích như thế nào ha?
Cái này là cái tay mình để làm ấn tam muội. Rồi mình tu thời gian lên nó gặp quỷ đánh mình chỉ đứng về cho mình làm gì hơn. Cái này là ấn quan âm thanh nhẹ, không có được đánh người ta, niệm Phật bắt ấn về thôi. Lúc đó có Phật sự dạy, thế đừng nghe lời tôi. Tôi cũng học lắm của mấy ông, tôi làm gì đâu. Lên đó, đó mình học mới ngon, phải không? Cho nên anh qua Washington, anh phải học tiếng Mỹ đó, rồi nói chuyện nó mới hay, phải không?
Trời, anh Bảo nói ha, cái ấn quan âm anh Bảo phải nên diễn tả lại cho một số bạn đạo mới á, nhất là những bạn đạo mà đã được điển thì mới bắt cái ấn tâm muội này nha, chứ nhiều khi không có biết có vô cái bắt ấn tâm muội liền. Anh Bảo làm lại cái bàn tay đi, tại vì có cái hình nó trên cái YouTube của Sứ Đạo Du Di á, thì cái hình của ông thầy á, do cái chụp cái nó hơi trái ngược lại chút xíu, cho nên anh Bảo làm lại ha.
Cái ấn khó 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 thấy, thầy khó thấy lắm, cái này phải có người quay mới được, chứ mình để cái này khó thấy lắm. Thì cái hai cái này mình để nhập vô thì khó, không để vậy quay ngược không thấy đâu.
Khó thấy ha.
Khó thấy,
tại vì cái hình của ông thầy mà em chụp á, cái mà em đưa lên thường á, thì thật sự cái hình nó hơi ngược chút xíu, là tại do cái lúc đó ông thầy ổng nhắm mắt, cho nên cái người quay
có một cái là cái tay phải là cái ngón cái cộng với ngón áp út.
Dạ.
Còn cái tay trái là cái ngón giữa với ngón cái.
Đúng rồi.
Vậy thôi à, hai cái nó nhập lại. Thì lúc mà tách ra ra một cái tay trên tay dưới thì nó mới thành ra một cái ấn quan âm đó. Thầy để một cái tay ngang, một cái tay đứng đó. Thì cái đó mình kéo nó ra thì nó thành cái ấn quan âm.
Cái phần mà cái hình thì của ông thầy thì đó do cái chụp lúc đó không có người nào chỉnh, cho nên ông thầy ông không để ý.
Ông bấm, ông để lộn ngón thôi chứ.
Ông để lộn ngón. Cái bàn tay đưa lên thì đúng, cái bàn tay phải đưa lên thì đúng.
Thay vì để cái ngón tay phải là cái thêm cái ngón áp út cộng với
đúng rồi.
Với cái lại cái ngón cái mà ông để ngón giữa ha.
Dạ đúng rồi.
Ừ, chỉ vậy
cái đó
thôi.
Là lúc đó ông không có để ý, hay là cái lúc đó
cái
ông
lẹ quá không để ý thì không có ai chỉnh lời giùm. Hồi xưa cũng ít
chỉnh.
Ai coi trình thầy lắm.
Có một cái hình một cho nên không có cái hình thứ hai cũng uổng lắm. À, nhớ nha, cái bàn tay phải đưa lên là cái ngón áp út cuối và cái ngón tay cái khi mà đưa lên. Đó, cái đó là cái ấn quan âm, là Phật ấn đó. Rồi, câu tiếp theo. Câu này hay nè. Vai pháp trả pháp. Bây giờ mình nghe cái câu của thầy nói ha, rồi em sẽ tóm tắt lại.
Cho nên những người ở thế gian đó có gặp những người quyết tâm tu và đạt được một cái pháp tràng có thể thông cảm trời đất và truyền giải cho mình, phải dùng cái thanh để hướng thụ, để hưởng thụ những lời giáo lý, rồi mình phải trở về và thức tập. Mình nhờ những cái giáo lý này mình mới đánh thức tâm hồn. Thì mình mượn giáo lý, bây giờ mình cố gắng tu để một ngày kia mình tự giải ra cho thiên hạ nữa. Thì mình trả pháp, vay pháp phải trả pháp, thì cố gắng tu mới trả pháp. Ta cho mượn vốn làm ăn mà không biết làm ăn làm sao có vốn trả pháp. Bây giờ ta chỉ được nói cho mình tu, không biết tu làm sao đạt pháp. Khi mình đạt pháp là mình phải trả pháp. Sự cấu tạo hiện hữu có âm thanh để mình nghe và mình có âm thanh để đàm đạo với thiên hạ là cả càn khôn vũ trụ cho mình vay thôi. Vay trong một thời gian ngắn của mấy chục năm đó. Ở thế gian này. Thấy không? Vì mình phải trả lại chứ. Một ngày mình ra đi đâu còn âm thanh nữa. Phải trả lại. Mình phải trả lại bằng cách. Trả lại đúng hay là không? Mình trả còn gian nghĩa là mình chỉ ích kỷ cho mình, không biết người khác. Thì làm sao có sự tiến hóa, thấy không? Làm sao đạt được sự công bình, công bằng cho bản thân của mình? Sự tiến hóa khôi bộ là vậy. Cho nên những người tu mà đạt được, nó thương người chưa tu, muốn người chưa tu thích ra, tự tu tự tiến, không nên ỷ lại người. Cố gắng. Một ngày 24 tiếng con đã làm sai rất nhiều. Cố gắng làm sao đạt được trọn lành 24 trên 24 trong tâm tư đều là tu giải. Không dám nữa, không dám rước nhiều nghiệp nữa. Dứt khoát để đi lên. Và để hòa tan trong đại hội của đấng cha lành đang chờ đợi. Có sanh có tử, ai sanh mình, phải có cha mình mới sanh mình xuống đây. Thì bây giờ mình học mình phải trở về với đấng cha lành. Chứ bây giờ mình còn kẹt mãi ở đây. Kẹt ở trong tự ái, trong tham sân si hỉ nộ ai ơn dục, có bao nhiêu tiền cũng làm bao nhiêu công chuyện. Tôi đã nói ăn ngủ ỉa tam đại sự, làm việc gì tham sân si hỉ nộ ai ơn dục, tôi tóc bạc mắt lờ, chẳng biết mình ở đâu đến đây thì sẽ được đâu. Cách mờ ám không thể tả được. Bây giờ mình có cơ hội tu để làm sáng tỏ đầu óc của mình và tự kiểm chứng để tiến qua. Tại sao mình không làm? Chờ ai đánh thức cũng được. Chỉ mình sớm về với mình đánh thức mới tu. Còn không chấp nhận, không học nhẫn, không học từ bi, không học dũng, không có ai giúp cho mình. Cái bánh xe tiến hóa nó vậy. Bánh xe tiến hóa phải hòa hợp với tinh khí thần ở đời. Còn bi tiến dũng là thanh khí điển ở bên trên. Mình năm đo đi được. Bây giờ văn minh cho chúng ta thấy, thấy cái quả tiễn không? Nó bay lên tới mức đó rồi nó có bùm nó lại bay cao hơn nữa. Cái trượt nó đi thì cái thanh nó lưu. Thì chúng ta cũng vậy. Bây giờ chúng ta tu đây rồi nó giải cái trượt rồi lần lần nó lưu thanh.
Thưa Thầy, vay pháp và trả pháp thì phải trả làm sao? Có bao nhiêu cách trả?
Vay pháp trả pháp là trước kia chúng ta không hiểu pháp là gì, không hiểu tu sửa là gì, không hiểu thanh tịnh là gì. Ngày nay chúng ta cảm thức được một phần về thanh tịnh. Ta muốn nói cho người động loạn dứt khoát theo đường chúng ta để đạt tới sự thanh tịnh, thì chúng ta sẽ có cơ hội chung vui trong thanh tịnh.
Cho nên các bạn đi đường đạo thì các bạn phải trở về với chân đạo của các bạn. Các bạn mới có, bởi vì đã có rồi mà bỏ, không chịu hưởng. Bây giờ chúng ta trở về ta hưởng, ta mới thẳng độ chúng sanh. Thiếu nợ rất nhiều, thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ, chưa có trả một xu nào. Mượn thêm thôi, mượn thêm rồi tính quyệt. Nhưng mà ông trợ ông khôn quyệt thân được. Ông ghi chép trong cái xác của các bạn. Cái tay bạn ăn cắp cái ly, con mắt nó chụp hình, ông thấy ăn cắp được. Cái gì đều có bằng chứng rõ rệt, chính bạn trình bày với ngài. Nếu cả bạn xuống địa ngục, bạn sẽ trình bày với ngài. Diêm Vương là thượng đế đó. trình bày tôi được như thế này, tôi đã gạt người ta như thế này, có bằng chứng hết, không có chối cãi được. Cho nên chúng ta phải thật thà với chính mình và trở lại hướng cái của vô tận của chính chúng ta. Nên ngày hôm nay chúng ta đại phước được cái pháp tu, tu hoài không nhận được. Tại sao không nhận được? Nói tu mà tôi chỉ tu có giờ thôi, còn nói giấc tôi nói 9 giờ, 10 giờ, 20 giờ. Còn nói thiệt á, nói không được 20 phút. Nói cái lương tâm mình không nói được 20 phút. Thành ra mình bị kẹt. Cho nên tôi khuyên mọi người phải thật thà với chính mình. Thì các bạn không sợ một cái gì trở lại. Thật thà với chính bạn, bạn mới tăng hưởng cái khả năng của bạn và dâng cho trời rõ ràng.
Phai pháp trả pháp là một cái đề tài, cho nên cái này em cho nghe ba cái clip này để đại diện. Anh Bảo muốn tóm tắt không?
Nói
cái
luôn.
Này hay á, cái này hay đó anh Bảo.
Nói ba cái có nhiều trình độ để trả pháp á.
Dạ.
Thì bây giờ mình vay pháp mà mình phải vay cho đúng chứ, mình vay cái pháp này mà mình trả pháp khác là nó nguy hiểm đâu. Thành ra bây giờ mình vay là mình phải ráng làm sao mình học, làm sao mình học cho nó đúng, học cho nó chính xác, là mình nói lại cho nó đừng có sai lệch quá nữa. Chứ mình vay cái này mà mình trả cái kia nó trả lại nó không đúng là cũng hơi nguy hiểm á. Thành ra trước hết là cái quan trọng nhất là cái giai đoạn đầu là mình phải ráng tu. Mình vay pháp thì mình phải vay cho nó đàng hoàng á, ông thầy dạy mình cái gì đó là mình phải ráng mình học cho nó kỹ á, chứ đừng có bị sai một ly đi một dặm á thì cái đó mệt lắm. Thành ra mình phải cố gắng nhiều để mình tu đi, rồi cái trả pháp đó chắc đến lúc đến giờ thì công chuyện nó tới thì làm thôi, chứ đâu phải mình mới tu mình chưa có lo cho mình xong, mình chưa có nghiên cứu kỹ, mình chưa có hiểu gì hết rồi mình đi trả pháp. Mình cũng nghe nói vậy, mình cũng đi trả pháp, mình gặp ai mình cũng nói, rồi mình nói trật lắc hết trơn, mình nói trên trời dưới đất không có gì trúng hết trơn, nó cũng nguy hiểm không, rốt cuộc mình cũng không được, mà người ta mình truyền cho người ta cái cũng không đúng, nhiều khi người ta mất cái cơ hội.
Em về pháp trả pháp hồi nãy thầy có nói á, thật sự nó là một cái đề tài, cho nên mình sẽ nói kỹ hơn. Thứ nhất là mình mượn của càn khôn vũ trụ rất là nhiều thứ, như anh Bảo nói có ba cái trình độ đó. Thứ nhất là mình mượn tất cả những cái gì mình đang có nè, có xác, có đầy đủ vật chất, đó là mượn một chuyện chưa trả được. Chuyện thứ hai là mượn cái giáo lý, hồi nãy thầy có nói, mượn cái giáo lý là những cái lời minh triết mình chúng chưa trả được. Ha, cái điều thứ ba đó là cái mà mình phải tu, đó là cái mình cũng vay, đó là cái pháp đem xuống mà mình chưa có làm được cái gì hết. Cái ba cái đó là ba cái trình độ khác nhau. Nhưng mà đó thầy nói cái đầu tiên là mình phải cố gắng tu. Tại khi mình đạt được pháp mình mới trả pháp nó hoàn bị. Tại vì á, cái đạt pháp không phải đơn giản nha. Cái đạt pháp không phải ai cũng có thể nói là đạt pháp được. Cho nên á, cái đầu tiên mà mình có thể đạt được đó là cái sức khỏe của mình, rồi mới tới cái lập lại cái trật tự, rồi mới có tới tâm linh. Cao hơn là học đạo ha. Nhưng mà ba cái giai đoạn đầu đó rất là khó cho tất cả mọi người, chứ không có trừ một ai hết. Ba cái giai đoạn đầu đó mà mình chưa có làm được thì mình đừng có nghĩ tới cái chuyện mà mình phải độ tha. Tại hồi nãy cái câu nãy nó dính với cái câu độ ta rồi độ tha đó. Cái độ ta chưa được, cái vạn linh này nó chưa có đồng nhất, cái này mình chưa có lập lại cái trật tự thì mình không có nên nghĩ tới cái chuyện độ tha. Tại vì á, thầy nói á, nếu mà trong ý nghĩ trong đầu mình muốn làm thầy là bên kia nó kéo liền. Ở trong đầu ai đó mà nghĩ tới tôi muốn làm thầy, tôi muốn đi ra thuyết giảng là bên kia nó kéo đi liền. Rồi qua một cái khối khác liền. À, cho một cái ví dụ. Cũng như ông thầy mình nói cái gì là mình đi đúng như vậy đó. Ví dụ như ông thầy mình nói cái kiến vô vi sau này đó. Trước đây thì khác ha. Sau này đó là cái kiến vô vi là hình bán nguyệt. Còn mình làm khác người ta. Mình làm hình lục giác. Mình làm hình tam giác. Cái đó là một cái khối khác rồi. À, ông thầy nói cái gì là mình làm đúng như vậy đó. Là đúng là mình đi một cái pháp mình đã cũng khó khăn rồi mà mình còn chế nữa. Cho nên những cái đó là những cái người mà thích làm thầy đó thì bên kia nó kéo đi rất là nhanh. Trong cái ý nghĩ trong đầu mình, cái đầu tiên mình tu vẫn là cái sức khỏe và lập lại cái trật tự. Mình chưa làm được cái đó hoàn bị bởi vì ở trong này chưa có ổn định. Cái phần lục căn lục trần nó còn xúi dục mình rất là nhiều chuyện. Cho nên cố gắng nghĩ tới cái bản thân mình trước rồi mới nghĩ tới cái độ tha. Tại vì cái gì cũng vậy, nó tới một cách tự nhiên ở trong cái cái chuyện đạo cũng như cái chuyện đời đó, tất cả mọi chuyện nó tới một cách tự nhiên, mình đừng làm cho nó vô một cái gì đó khó khăn. Mình phải làm cho nó một cách đơn giản, nhẹ nhàng, nó tới một cách tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn. Cũng như thầy nói, hữu xạ thì tự nhiên hương, cái đó là một cái thời gian rất là dài, một cái hành trình dài lắm, không phải đơn giản. Cho nên đầu tiên là phải lo cho mình trước. Tới cái chuyện mà mình độ tha là cái chuyện nó là một cái bước khó hơn.
Thì mình phải lo cho mình là mình phải lo làm sao, mình nghiên cứu làm sao, mình thực hành sao cho nó đúng cái đã. Bây giờ mình lo cho mình chưa xong, nghĩa là mình hành pháp nó không đúng nữa, rồi mình đi truyền cho người ta, mình truyền cái gì?
Mình thích giảng đó thì cái đó nguy hiểm lắm. Đừng có nghĩ là mình đi mình thuyết giảng rồi đó, cái đó là đó không có nên. Tại vì mình chưa có làm cái gì cho mình được thì đừng có nên làm những cái chuyện đó, thì rất là nguy hiểm cho mình và cho người kế tiếp nè. Tại cái người mà làm người ta không thấy, người ta tưởng người ta thấy rồi, người ta đạt được rồi, người ta xuất đi, người ta làm này làm kia, thật sự đó là một cái khối khác họ làm chứ không phải mình. Tại vì cái trật tự mình chưa có lặp lại, sự thanh nhẹ mình chưa có đủ thì không thể nào mình làm được một cái gì hết. Cái đó là chỉ có thần lực mà thôi, chỉ có cái tha lực bên ngoài nó kéo mình thôi chứ không phải mình. Mình là phải lập lại trật tự trước để cho cái sự thanh nhẹ nó tới, mà thanh nhẹ của mình chưa có mà mình muốn làm nhiều thứ là chắc chắn cái chuyện đó rất là nguy hại cho mình và cho những người kế tiếp.
Bị lợi dụng á.
Bị liền á, thầy nói là nó kéo đi liền á, thầy tự nhiên nó kéo tới nhiều chuyện lắm ha. Kéo cái gì đến bảo? Kéo gì tới? Kéo gì anh bảo ai nói á?
Âm bình à.
Đúng rồi, nó kéo lại liền luôn á, đông lắm luôn á, nó đưa đi một đoàn luôn đó chứ không phải đơn giản, cho nên những cái đó rất là nguy hiểm.
Mình thâu âm bình luôn, nó cho mình gia nhập.
Cho nên tại sao mà em cứ nói cái kỹ thuật nghe băng là vậy đó, nghe băng của thầy đó, không đừng có tham, nghe ít thôi mà chắc. 5 phút là chắc 5 phút, 30 phút là chắc 30 phút. Khi mình hiểu hết cái ý nghĩa đó rồi, mình mới tiếp tục cái khác. Chứ không phải mình nghe một ào một đống vậy đó. Chắc chắn những cái lời của thầy mình bắt không có được bao nhiêu hết. Chắc chắn 100% không có bắt được. Phải nghe từ từ, ít 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 ít, rồi bắt đầu mình tăng lên. Và khi mình hiểu hết 5 phút này, rồi mình tiếp tục 5 phút khác, thì nó hay hơn là mình làm một cái ào. Đêm dậy đó không có vô được cái gì hết. Nguyên ngôn băng mấy tiếng đâu có thể nào vô được. Khó mà vô được lắm. Tại vì mình cái trật tự mình chưa có đó, mình khó vô lắm. Mà như vậy đó, chứ mình hiểu cái gì cũng chút 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 chút, rồi cái mình nghĩ là mình hiểu, cho nên nó rất là tai hại. Không có cái gì mà đơn giản hết. Đạo là thầy nói là phải được điêu luyện, phải được dày công, chứ không phải đơn giản là mình có được. Không có dễ đâu. Cái lúc người ta đi chơi, mình ngồi mình học là cái đó là đúng của mình. Cái chương trình của mình phải đúng, chứ không phải là mình ngồi mình nghe tràn gian đại hải rồi hồi hỏi nhớ gì không nhớ được đại khái à. Thì nó không có động lại trong cái đầu của mình, bởi vì cái luồng điển mình chưa có được điêu luyện. Cái câu tiếp theo, cái câu này cũng hay lắm nè. Tâm sạch là tâm làm sao? Bảo có từng nghe ông thầy nói tâm sạch chưa?
Nói đi, Eli nói đi.
Rồi, bây giờ cho nghe ha.
Tâm của chúng ta luôn luôn hướng về sự thanh tịnh, trực giác, học hỏi thì con không có quan phí trong kiếp tu nào. Nếu mà con ý lại rồi là con nó nói gì thì hay, nghe nói gì có nấy, nhưng mà rốt cuộc con là âm binh của một cái đạo pháp vô hình đó thôi, chứ không có sự thật. Một cái sự thật của vô vi là phải diễn kiến rõ rệt, không có nói lão được. Con hiểu chưa đó không? Cho nên phải dạy con bất cứ giá nào tôi phải diện kiếp, bởi vì tôi có hồn và hồn tôi sẽ trực diện với những cái hồn mà đã tiến trước tôi, chứ tôi không phải lệ thuộc như vậy được, làm tôi mờ ảo và tôi không có tiến được. Tôi tin được, tin thét, còn tin con nói gì đúng nấy. Sau này con đi làm thầy là bị khối trượt nó tới, nó kéo lần con xuống, con là âm binh của tụi nó.
Vậy mà con rất là sợ là con không có tin, con rất sợ, con cứ niệm Phật con nói chứ con tự tu tự tiến, chứ cái thanh nhẹ đó làm cho con
không không sợ niệm Phật tốt. Dạ, cứ niệm con niệm Phật để đi nữa Phật. càng thanh nhẹ vô cùng càng tốt, thấy không? Dạ. Lúc đó con sẽ thấy, mà trong cái trực diện đó con cũng chưa có tin nữa, phải thử thách nhiều lần. Cũng như ngày nay con gặp một vị Phật, chắc gì là Phật không? Con cứ niệm Phật có thể gặp nó thay đổi. Nó thầy nói ban đầu con thấy vị Phật rất đẹp, mà bây giờ một vị đập Phật biến thành quỷ. Sáng con ăn năn con nhìn lại, tâm mình chưa có sạch. Cái tâm mình chưa sạch, tâm mình còn đập thì nó biến ra quỷ. Chứ nếu mà mình tu cái tâm mình thanh sạch hoài hoài trong giây phút nào cũng vậy thì vị Phật đó là vị Phật. Bữa sau con sẽ thấy rõ ràng. Con hiểu rồi đó không?
mình còn chạy theo ngoại cảnh, cho nên mình quên đi tánh linh, tức là mình quên đi gặp mặt của mình. Thực sự là mình cũng là Phật rồi.
Nên như nhân gian thành Phật, người nào cũng có thể trở nên thành, trở nên Phật, phải bỏ nghiệp tâm trở thành Phật.
Ông Phật cũng nói nhân nhân giai thành Phật, Phật tại chúng sanh mà, Phật ở trong tâm của người mà. Mà tâm của người, người có tâm mà tâm không sạch thì làm sao thành Phật? Tâm mới sạch nó mới thành Phật. Mà làm sao cho nó sạch? Nó hòa nó mới sạch. Hòa với cả Phật, hòa với cả càng không vũ trụ, hòa với tất cả mọi người.
Nó thành Phật.
Mà tâm nó không hòa nó thành quỷ, chấm. Thấy rõ chưa? Cho nên phải hành mới thấy cái vị trí đó. Không hành làm sao thấy vị trí đó? Cho nên anh mới truyền cho cái pháp để hành. Mấy ông đó ông hành quen 6 tháng, ông phải hành nữa, thì tự nhiên sau này ông sẽ thấy.
Theo thầy dạy thì anh hòa cả các nơi, các giới thì hòa trong tất cả, không được cả.
Đó.
Vậy nếu bây giờ mình hòa trong cái giới trường, rồi hòa với ma quỷ thì mình thành ma quỷ sao được?
Mình là ma quỷ. Nếu cái cơn anh mà qua ba tắc lưỡi rồi, hôi thúi rồi, trượt rồi. Bởi sát anh là trượt, làm sao anh dám đến đó anh thành được. Thấy không? Cực thanh cực trượt, nó mới quân mình. Còn mình làm pháp luân thường chuyển đây là hòa với ta nhớ. Chứ chữ ba cõi thôi mà. Mà trước sau. Thì dàn hỏi ông, sao, nó. Chính trí ngu như vậy. Thấy rõ.
Hay ha. Rồi, tâm sạch. Anh Bảo nói đi.
Sạch cái clip chó đó thì nó phải hòa với càng không, với vũ trụ, hòa với trời Phật, hòa với tất cả mọi người, cái tâm mới sạch. Nếu mà không hòa thì thành quỷ.
tâm sạch mà đối diện với tâm sạch là tâm quỷ ha. Tâm sạch là tâm hướng về cái thanh tịnh, còn cái tâm quỷ là tâm động loạn đó. Cho nên hồi nãy có cái đoạn thầy nói sao hay quá, cái clip đó thầy có nói về vấn đề mà thầy mình muốn làm thầy là nó kéo liền đó, thấy không? Mà nói trong clip này có nè, em không sao em nhớ được.
Sạch, nhưng mà cái chữ sạch của thầy là sạch dữ à.
Sạch lắm nha.
Sạch mà hòa với được cái càn khôn vũ trụ là mình không còn trượt nữa, mới kêu là sạch. Nghĩa là gì? Gọt rửa hết bụi trần là mới hòa với được cái điển của càn khôn vũ trụ. Hòa với trời Phật là phải thanh nhẹ lắm. Nghĩa là không còn dính bụi trần nữa. Thì lúc đó mới hòa chứ không phải mình nói hòa là hòa đâu. Đâu phải dễ đâu, nó chỉ ông nói có một chữ sạch thôi mà nó sạch là không còn bụi nữa, không còn dính trần trượt nữa.
Thầy có nói cực thanh cực tịnh nó mới cho quân bình, thì lúc đó nó mới hòa, hòa với trời Phật á.
Rồi khi mà ông nói hòa với trời Phật là thấy mệt rồi đó.
Hòa với càng khôn vũ trụ là bên trên rồi đó ha, tất cả mọi người.
Nghe hai chữ mấy chữ gì mà nó không có đơn giản đâu, thấy khó lắm đó.
Cho nên khi mình nói cái chữ của thầy ấy, mình phải nghe rất kỹ thì mình mới hiểu được cái từ của ông Phật ông nói cho ổng hay là cho mình. Cái điều của ổng nói đó mình tưởng là cho mình, mà thật sự nghe kỹ là không phải cho ông Phật không à. Mình muốn đạt tới cái đó đâu có phải chuyện đơn giản, mình chỉ hướng tới đó mà thôi. Chứ mà đạt được nó tôi là thanh lắm, đằng kia nó trượt lắm. Thầy đó mình còn mang cái xác phàm là còn trượt. Qua ba tắc lưỡi à, mà dám nói người ta tà mình thanh là cái đó trật lắc rồi. Không phải vô vi không ai nói như vậy. Chỉ còn Phật không mới dám nói, tại không thấy được thì không dám nói. Mình chưa thấy mình nói người ta tà là thấy trật rồi đó ha.
Ừ. Nó mình thanh là cũng tiêu rồi đó.
Không có nên, cái đó không có nên. Mình đang hướng tới thành thì cái đó hướng về cái sự thanh tịnh, hướng về cái sự thanh nhẹ, thanh sạch. Thì cái đó đúng. Ai nói như vậy là em rất là đồng ý. Cho nên nghe băng thầy mà nghe không kỹ sẽ nói lung tung lắm, không có sự chính xác. Cho nên tại sao thầy kêu mình nghe là mình nghe từ chữ, là từng chữ một là vậy đó. Một cái chữ của ông Phật ông nói ra không có đơn giản, trả một cái càn khôn vũ trụ cho ba cõi chứ đâu phải một mình đâu. Cho nên mình tưởng là cho mình, không phải cho ông Phật. Tại vì ông áp dụng cái này cho tất cả các cái cõi mà mình nghĩ là mình ở trong đó. Cho nên đâm ra mình đừng có đặt mình cao quá. Em nói là mình cứ đặt mình là một người rất là đơn giản trong cái càn khôn vũ trụ này, mình rất là nhỏ.
Mình là tội hồn.
Mình là tội hồn mà được nhiều kiếp ngay, chứ không phải tội hồn một kiếp nha. Mình tưởng mình tu mình xóa hết, nhưng mà rất là nhiều kiếp. Cho nên cái dày công nó rất là nhiều, không phải là đơn giản. Không có cái gì đơn giản hết, phải có cái sự dày công và có cái nghiêm luật. Cái đó là bắt buộc. Mình không có nghiêm luật mà mình nói mình cái gì mình cũng có hết là phải coi lại.
Có cái clip đầu tiên thầy nói cái mà phải trực diện, tại vì có nhiều người người ta thiền xong rồi người ta cũng thấy đi gặp thánh mẫu, gặp quan thánh, gặp Phật đủ thứ hết trơn á. Nhưng mà cái
đó, kia không á,
hỏi thầy cái này nó đi gặp qua cõi âm rồi, nhưng mà họ tưởng thiệt. Thành ra thầy nói phải cái thầy dùng cái chữ trực diện là sao? Trực diện là phải xuất hồn đi gặp người đó, chứ không phải là nằm chim bao thấy hay là nằm ngủ thấy gì đó, cái thấy mà không có kiểm chứng được đó. Thành ra mình nó mới dễ thâu mình làm âm binh. Sau này cái nó rủ mình đi theo nó, mình tưởng mình đạt rồi. Nghĩa mà tại vì mình quên kiểm đi, quên kiểm cái thực chất của mình như thế nào, con người của mình như thế nào, nó trần trực như thế nào, nó thanh nhẹ cỡ nào, mà nó thiền cỡ nào, cái sự sáng suốt nó như thế nào, nó không có. Mà nó nói đợi đi gặp tiên Phật làm sao được, tiên Phật là thanh nhẹ, mình trần trực làm sao mình gặp được. Thầy nói dù cho mình xuất ra mà lên trên gặp Phật rồi, mình tới gần tới cũng không được, mà cái sự thanh nhẹ là mình không có, là mình không có đạt được. Mà mình cho mình cái trình độ quá cao đi, cho nên rác cái thầy nói đọc truyện nhiều quá hay là coi phim truyện nhiều quá, thầy cho nó để trong đầu thấy hình ảnh tiên Phật cái sao ấy, nằm ngủ cái thấy vậy. Thầy mới hơi là đọc truyện nhiều quá hay là coi phim truyện nhiều quá, thầy cho nó mới biến ở trong đầu mình, nó biến ảnh cho mình thấy mấy cái hình ảnh của tiên Phật đâu, nhưng mà thiệt ra không phải, là mình bị gạt, nhưng mà mình không hay, mình tưởng nó là thiệt. Nhưng mà trong mấy cái clip này thầy chỉ cho mình biết là bị gạt như thế nào.
Có nhiều người cũng trực diện nhìn thấy nha, ngồi thiền cũng thấy, có nhiều khi thấy Phật, thấy quỷ đó, đó là do cái tâm thôi, cái tâm mình động thì nó sẽ ra cái hình ảnh theo cái ý của mình. Cho nên cái đầu mình khi thiền mình không có nghĩ gì hết, không có nghĩ gì hết. Cho nên tại sao thầy nói là lúc nào cũng vậy, phải cho cái đầu mình nó trống rỗng, buông bỏ là vậy đó. Mình trước khi á, thầy đối với em á, thì tất cả những cái gì mà em làm á, là em phải cho vô cái tờ giấy trước khi em ngồi thiền, hoặc trước khi em niệm Phật làm chưa hết, cho tờ giấy em ghi hết những cái ý trong đó, rồi khi em ngồi là em không có suy nghĩ. Chứ không
ghi giấy chuyện đời á,
tất cả đời đạo gì cũng vậy thôi, mình phải ghi lại chứ. Trời ơi, clip mỗi ngày biết bao nhiêu clip phải ghi
để khỏi nhớ hả?
Khỏi phải nhớ, tại vì vô đang vừa ngồi niệm Phật cái là nó họ nhắc cái nơi nãy có cái clip kia hay lắm, phải vậy vậy đó, là tự nhiên là mình bị dẫn liền. Cho nên phải ghi ra hết tất cả những cái gì mình làm đời hay đạo, tất cả những cái gì mình có ở trong ngày mà mình sẽ phải bị nhắc á, thì phải ghi ra giấy rõ ràng, thì khi ngồi nó không kéo. Chứ không á, cái có khi á, ngồi cái nó hả? Dạ,
nó sợ quên nó nhắc hả?
Nó sợ quên nó nhắc cái nào, coi chừng nó nãy không biết có tắt lửa chưa ha, cái nồi cơm biết chín không ha, rồi có đi rước thằng A, thằng B, thằng C không ha. Cái đó là thế nào cũng bị à. Nếu mà mình không có biết làm như thế nào á, thì đối với em làm ghi lại. Ông đó, thầy hình như thầy có nói đó, anh bảo có một clip em đang đó, làm á.
Hồi đó thầy nói thầy lúc đầu á thầy cũng ghi hết ha.
Không, thầy là ghi vô ghi băng, ghi vô cái ghi âm cho cái thư ký làm, là mỗi sáng ông làm cái gì. Đó là cái đó là ông không muốn nhớ thì cái đó. Thật sự em thì nhỏ lớn em vậy đó, em đi làm là trước khi làm gì làm một cái list, rồi tới sở làm để cái ít trên cái bàn là từ một tới hết, em làm xong thôi em về, chứ em cũng không nhớ nhiều. Đó là như vậy đó, tại do em không muốn xài nhiều cái bộ nhớ của mình, thì em ghi lại những cái gì chi tiết, rồi khi đó lúc đó em không có cần phải nhớ. Cũng như ở nhà em cũng vậy, lúc nào trên cái bàn làm việc của em cũng có tờ giấy, trước khi em ngủ em cũng phải ghi lại hết những gì em cần. Trước khi em thiền em cũng vậy, em phải ghi lại hết. Thì như vậy đó, khi mình ngồi nó mới yên. Chứ không mà nó bắn đi tùm lum à, lục căn lục trần nó hay lắm à.
Nhắc hả?
Nhắc á, nhắc tùm lum hết á.
Nên coi chừng quên á.
Ừ, cái vụ như nhà mà, ví dụ mình lo cháu, lo con á, là cái đó là dễ lắm á nghe. Nó nhắc dữ lắm luôn á. Hồi phải đi rước đứa này đứa kia, hồi đứa kia về phải ăn cái gì, là nó nhắc hoài. Cho nên cái đó cẩn thận. Câu tiếp theo. Thổ thần thổ địa, nói về thổ thần thổ địa này hay lắm nha, em cũng là một cái đề tài á.
Có đề tài rồi đó, ra rồi mà.
Chưa, em mới nghe có ra được có vài clip mà, nhưng mà cái đề tài này em cũng được có ba mấy clip, cho nên em đang chờ thêm chừng 5-6 clip nữa là chắc cũng được rồi đó. Rồi bây giờ em sẽ cho nghe một cái này, anh bảo nghe kỹ nha. Em sẽ cho thấy cái hình của cái clip này, tại nó cũng vui vui nên em sẽ cho coi.
Là con hàng đêm lúc mà con thiền đó, con hay mơ ước rằng có nhiều lần con nói muốn gặp con thổ địa để nói chuyện làm đạo giống cho vui. Thì hình như là sáng hôm sau đó thì có người đến nhà con. Con cũng xin nói thẳng đó là anh ba. Một con theo ý con nghĩ đó, Có thể là ông thổ địa ông muốn mượn anh bá đến để mình nói chuyện với con cho nó vui, hoặc là thông thả những cái ý nghĩ của con đó, mà không biết rằng ý nghĩ của con gì đúng không thầy?
Chỗ địa gần mình nhất, người đó cũng là báo cáo cho thượng đế, có báo cáo đủ thứ sự vật, mọi tin tức nhỏ với ông đó. Thì mấy ông đó mà con muốn gì thì ta chuyển người, muốn chuyển tu ta chuyển người tu tới, con muốn gì nữa.
Cảm ơn thầy.
Thì mình đào sâu cái chân lý, mình có cơ hội học người, gặp người tu, mình đào sâu chân lý để mình thực hành đúng đắn hơn. Đó rồi mình mới thấy cái quyền diệu của trời Phật có. Người ta nói cho tôi sợ ông thượng đế, nó cứ ở xa quá mà sao sợ. Thấy cha tôi nó báo cáo, nó là như cảnh sát, mình cử một động ở trong nhà nó báo cáo, tao muốn là nó báo cáo.
Đây, anh nào anh bảo nói về cái ông thần này đi, ông thổ thần thổ địa có nhiều cái hay lắm đó.
Anh này giống anh Võ Hoàng ha.
Ờ, hình như vậy á, không biết phải không? Nghe.
Đúng là lúc đó anh còn tóc mình nên nhìn khó chút. Bây giờ trên DC mà. Thì thầy nói thổ thần thổ địa là cũng như cảnh sát vậy, nó ghi chép mà nó báo cáo hết á, mình muốn cái gì á mấy ổng đưa lên nè. Thành ra anh Võ Hoàng anh muốn tu á thì tự nhiên cái mấy ổng biết là mấy ổng chuyển người tu tới, chuyển anh bá tới nói chuyện đạo. Thành ra thổ thần thổ địa là sát bên mình á, không có xa đâu, mấy ổng theo dõi mình mà báo cáo mà ghi chép hết.
Cái câu này anh bảo có nói là đào sâu chân lý đó, mình
đào sâu chân lý để thực hành cho nó đúng. Thầy nói mình phải đào sâu chân lý để thực hành cho nó đúng.
Đúng rồi. Bồi thổ thần thổ địa thì kỳ sau đi em ra cái đề tài này sẽ hỏi thêm nha. Cái này rất là hay nha. Ông thổ thần thổ địa ông làm cái gì trong cái cuộc sống của mình? Rất là nhiều chuyện ông thổ thần thổ địa giúp mình nha.
Nhiều chuyện lắm à.
Nhiều lắm lắm nha, nhưng em không có nói ở đây tại vì nói ra hết hay rồi, để cho bạn đạo tự thấy. Tại vì khi em nói đó, bạn đạo không biết có nhớ không nha, nhưng mà khi đặt câu hỏi là đúng cái em nói, mà chắc có lẽ là không có nhớ. Cho nên em muốn bạn đạo tự nghe rồi tự thấy, nó hay hơn.
Cái đó là hay là mình phải làm bài là vậy.
Dạ, để em nói cái tự nhiên không nhớ, cái này không biết.
Tại vì Eli nói hết là làm bài giùm rồi.
Dạ, cho nên tâm ra em để cho bạn đạo tự nghe rồi cái nhớ nhiều hơn, mà em nói gì cái quên. Câu tiếp theo. Các bạn thanh nhẹ rồi thì các bạn đi đâu, ở đâu cũng có người độ, có người thường độ cho mình. Vậy ai thường độ cho mình? Rồi, anh bảo nghe nha.
Cho nên các bạn học một khóa quy thức này, gom lại tất cả những cái gì quá khứ của chính bạn, rồi các bạn mới lấy đó làm hành trang để tiến hóa. Rồi đây con đường đi trở về nguồn cội, biết bao nhiêu sự chông gai tương tự những cái đó, nhưng mà chúng ta không ngán vì chúng ta đã nếm qua rồi, đã vượt qua rồi. Trong thực hành thì chúng ta không có bị e lệ hay là xề sụp trước một sự trở ngại nào. Đó là đương nhiên phải có, thì chúng ta không sợ. Chúng ta cứ nghĩ thầm lấy quán làm ấn, bất cứ nghịch cảnh nào cũng giúp ta tiến, thì chắc chắn là các bạn tiến. Các bạn đã tới sáng suốt. Từ nghịch cảnh này tới nghịch cảnh nọ các bạn đang tiến. Có người nào ở đây không có nghịch cảnh không? Tất cả đều có hết. Đã vượt qua từ giai đoạn một mà tự mình phải đi, chứ không ai đi giùm cho mình. Thấy rõ điều này thì ngày hôm nay chúng ta gặp cái pháp này là đúng đường lối. Mỗi ngày đã có cái phương pháp tự kiểm soát thứ trực lưu thanh soi hồn. Pháp Luân Thiền Định là kiểm soát thứ trực lưu thanh. Phần thanh mới lưu lại, còn phần trực nó phải gian ra. Và mình phải làm chủ tình thế để mình cai quản tất cả nội tâm nội thức của chúng ta và trách nhiệm với trời Phật và quần sanh. Thấy rõ cái đường đi đó. Cho nên càng ngày kiến thức của các bạn càng ngày càng mở rộng ra. Có như không, không như có, không phải là đòi hỏi nữa, không còn sự đòi hỏi nữa. Chỉ giải tỏa mà thôi, có thừa cho thiên hạ. Cho nên lập được cái hạnh bố thí được. Ở thế gian tranh giành của cải, mà của chúng ta không cần của cải thì chúng ta có thừa cho người khác. Vì sao chúng ta đã hưởng được của cái vô tận của thượng đế? Các bạn được sự thanh nhẹ thì đi đâu đứng đâu cũng có người thường độ các bạn và lo cho các bạn. Chứ các bạn không có bị đói đâu, không có bị bỏ đâu, không được sợ. Cứ giữ tâm lành đó mà đi đâu cũng được, không sao.
Dài, anh bảo nó đi. Ai thường độ cho mình? khi mình tu?
Khi mình tu ở cõi này hay là cõi trên?
Bất cứ cõi nào, anh Bảo nhớ không?
Cõi trên là biết có Phật sự lo rồi đó. Có Phật sự lo rồi, có ân sư dạy, có minh sư dạy.
Ở dưới đây cũng vậy anh Bảo, không có
dưới
khác.
Này thì Phật sự thì cũng lo nhưng mà mình không thấy mặt. Nhiều khi ông chuyển cho người nào đó tới giúp mình cũng có. Cho nên là Phật sự thôi chứ không phải là minh sư. Còn lên trên đó, ngoài Phật sự còn có minh sư dạy nữa.
Thật sự minh sư cũng là Phật sự đó anh Bảo. Khi mà lên tới tầng càng cao á, thì cái từ từ tới cái lúc mà đi tới cái phần cuối cùng là Niết Bàn, lên tới hư không đại định á, thì cái phần đó thầy không có gọi là Phật sự nữa. Từ ở dưới đó Niết Bàn trở xuống thì có Phật sự. Thì okay, những đó. Cái minh sư đó nằm trên đó hết. Những cái đó đi từ
còn lên cao nữa Phật sự là Phật luôn.
Dạ Phật rồi, hết Phật sự rồi, Phật rồi. Lên đó là vô sanh vô tử rồi, trở về với cái chánh giác rồi, không có còn nói Phật sự nữa, tại ổng là Phật rồi, không có cái Bồ Tát ở trong đó rồi, ổng có rồi, ổng đã về cái ngôi vị của ổng thì không có cần Phật sự, tại vì học rồi, trước khi bắt đầu làm Phật là đã được học rồi. Dạ có cái hát bị Phật cũng dạy nè, rồi đi các cái tầng đều có dạy hết. Nhưng mà ở trong đây á, thầy nói là đi đâu cũng có người thường độ. Thật sự đó, trong cái cơ thể mình nói trước đi ra đó, thì trong cơ thể mình cũng có long thần cũng giúp mình nè. Đi ra mình cũng có nè. Rồi xung quanh là thổ thần thổ địa cũng giúp cho mình nè. Đi từng bước chân mình cũng có người giúp nè. Từng cái bước chân của mình nha, có người giúp cho mình hết. Ngay cả về đạo cũng vậy. Khi mà mình có cái tâm đạo từ nhiều kiếp nha, cũng có nghĩa là có cái đại nguyện đã được vô kiếp này để mà được học đạo á, thì ví dụ mình chưa có biết đạo á, thì tự nhiên một ngày nào đó mình ra ngồi cái có người lại đưa cho mình một cuốn băng hoặc là nhắc cho mình có cái pháp này hay lắm, ví dụ những cái đó đó là Phật sự chuyển cho cái người đó tới nói với mình. Còn không á thì nhiều khi mình vô tình mình đi lên mình trên mạng mình sợ cái này cái kia, mình tìm cái này cái kia, mình thấy được một cái gì đó cái mình thích mình nghe, thì cũng đó là một cái cách chuyển của Phật sự. Phật sự chuyển hết, chuyển cho mình thấy được cái chuyện đó để mà mình học. Đó là những cái hoàn cảnh, đó là cái người thường độ cho mình đó. Và khi mình tu rồi đó thì cái thường độ của mình nó cao hơn. Ví dụ như mình được có khi của mình cũng được những cái phần thiên liên ở trên người ta giúp cho mình, những cái tia điển của cái phần mà thiên liên tánh của mình, nó giống như là ví dụ mình có cái phần liên hệ với Quan Thế Âm Bồ Tát, hay là mình có phần liên hệ với là Diêu Trì Kim Mẫu, hay là Quan Thánh đó, những cái phần đó họ cũng hỗ trợ cho mình, có hết, lúc nào cũng thường độ.
Cái đó ông Tư kêu là gì?
Ông Tư cũng gọi là cái gì rồi mình nói cái gì tự nhiên quên cái tên này, tự nhiên quên tên này. Ở trong kinh A Di Đà đó kêu bằng cái gì tự nhiên quên này. Di Đà ơi, tự nhiên quên. Vị cứu tinh của Đức Di Đà là Đức Thích Ca đó, của ông thầy mình là Đức Thích Ca ha, nhớ không?
Ông thầy là Đức Thích Ca, của ông Tư là Đức Di Đà.
Dạ. Yeah. Rồi
của mình, là tùy theo mình lên tới từng giới nào nha.
Mình cũng có đó chứ, mình biết được đó nha, mình có cái cảm giác này được, mình có cảm giác. Ví dụ như nhiều khi đối với những người mà gặp ông thầy nhiều quá rồi đó, gặp hoài đó, thì đó, cái đó là cái thiên liên tánh với ông đó, là ông có độ cho cái người đó. Tất cả những người nào mà thấy thầy hoài đó là cái liên tánh của ông, cái liên hệ với mình nhiều kiếp rồi đó. Là có những người gặp hoài Quán Thế Âm, cũng có nhiều người gặp, ví dụ như nói mình gặp Đức Di Đà hay Thích Ca, thì cái đó là cái thiên liên tánh của mình. Cho nên có những cái đó mình nhìn thấy được, mình nhận thấy được, nhận biết được nha. Cái này không có khó, cái này không có gì khó hết. Có người hỏi tại sao em chưa có bao giờ gặp thầy mà sao em cứ thấy thầy hoài. Cái đó bình thường lắm, cái đó là cái sự liên hệ đó. Đó là thiên liên tánh của mình, nhiều khi cái duyên của mình với cái người đó.
Vì khi cái vía nó biến ra, tại mình nhớ quá, cái vía nó biến ra cho mình thấy.
Dạ, cũng thấy hoài á. Cái đó cũng là một phần cái thiên liên tánh của mình có liên hệ thôi.
Biến ra hình ảnh thầy cho mình thấy.
Dạ. Yeah. Rồi câu tiếp theo, cái câu này hay. Đại bi, đại trí, đại dũng. Hồi nào giờ mình nói hoài á, đại bi, đại trí, đại dũng. Khi mình nói một chữ mình phải hiểu nha. Bây giờ em cho nghe ha, ráng nhớ nha. Tại vì á, khi mình nói được là mình phải hiểu. Chứ không phải mình nói ào ào ào. Mình hỏi lại đại bi, đại trí, đại dũng là gì mình không biết. Bây giờ nghe ha, thầy nói cái này là hên lắm mới nghe được đó nha.
Cho nên chúng ta hướng tới đấng toàn lành, ít nào ít nhất chúng ta cũng hưởng được mấy chục phần trăm. Ngu cách mấy cũng hưởng được mấy chục phần trăm sáng suốt của Thượng Đế. Hạnh đại bi, đại trí, đại dũng của Ngài. thấy bi chứ. Bây giờ các bạn biết thương yêu cái thể xác này, các bạn mới biết cái bi của mình, của chư Phật chư Tiên. Mà Ngài là đại bi, đại trí. Của người đại trí mới là kiên nhẫn thật sự để chờ đợi sự thành công của các con. Đại dũng là không sợ sự quan trọng, phối hợp cây người này, cây người kia, cây người nọ, cây chư Tiên chư Phật để làm gì? Để tạo ra cái thiên cơ để con Ngài tiếp cận, có cơ hội trở về với chính Ngài. Đại dũng ông trời mà còn đi năn nỉ người ta, phải đại dũng không? Nhiều vị Phật đã thành công ở trong thanh rồi, tưởng ông trời không có kilo nào, nhưng ông trời vẫn chiếu điện và khuyên con đi, con giúp cuộc cha này. Vì ông Phật luôn luôn thấy rằng mình phải tự tu tự tiến, chứ không có nhờ một ai nữa. Khổ hạnh đã qua, và trường kỳ khổ hạnh, trường kỳ tiến hóa của ý chí của Ngài đúng thực sự thiên ý. Cho nên Ngài không có nỡ nào trách, Ngài chỉ cậy mà thôi. Cho nên kỳ tới đây rồi Ngài cậy nhiều tiên Phật xuống thiên ngài còn xuống sáng. Qua cái hạnh đại từ bi của Ngài chuyển động được con Ngài đi làm việc cho Ngài, chuyển vào lưu động bằng cái ý lực đại từ, đại bi, đại dũng. Cho nên chúng ta thấy rằng việc làm của chúng ta còn nhiều lắm, không phải là nói đôi môi đâu, trong thực hành như giải quyết cái tiểu thiên địa này cho.
Hay quá. Rồi, để cho hai người này vô rồi em sẽ nói. Tại cái này cũng quan trọng cho cái đại bi, đại trí, đại dũng. Hồi nào giờ ông thầy nói có khi nói có chút xíu chỗ này, có khi nói chút xíu chỗ kia. Mà em thì được có mấy clip mà thầy định nghĩa cái này thôi. Rồi, đại trí. Đại trí là gì anh Dũng? Thế anh Bảo.
Đại trí là chuyên nhẫn chờ đợi sự thành công của con người.
Rồi, đại bi. Đại bi.
Đại bi là chuyển ý lực cho cậy ông tiên Phật đi xuống giúp đỡ con người.
Không phải, chứ chúng được cái đầu. Rồi nói lại ha, đại bi. Đại bi có nghĩa là mình biết thương yêu cái xác này phải không? Cũng như là chư Phật chư Tiên. Nhưng mà khi mà ông trời ông chuyển cho con cũng là có nghĩa là mình chuyển cho mình làm việc cho ông trời. Có nghĩa là khi mình trở về cái ngôi vị Phật đó, thì đó ông trời ông cứ chiếu hoài, chiếu điển hoài, kêu con Ngài giúp cho cha. Tại vì ông Phật mà ông đầu cũng đạt rồi thì ông đâu có muốn xuống nữa thế gian đâu, ông sợ á. Tại vì ông muốn trong thanh mà. Cho nên ông Phật cũng nói là Phật kẹt trong thanh là vậy đó. Đó là cái phần đại từ bi, có nghĩa là chuyển động cho con của mình, có nghĩa là ông Phật đó làm việc cho ông. Ha, cái đó là đại bi. Cái bi cũng có cái chỗ khác thầy nói cũng hay lắm. Rồi, cái đại trí. Đại trí nghĩa là kiên nhẫn thực sự chờ đợi cái sự thành công của các con. Trong cái clip này thầy giải thích thêm là có nghĩa là cho con Ngài đi xuống thế gian rồi chờ nó trở về.
Biết là lâu lắm mà cũng chờ.
Lâu lắm, chờ mà có khi khóc nha. Chờ mà có khi khóc. À, cái clip này rất là hay thầy nói đó. Những cái chỗ khác đó, em làm đó, thì cái duy trì cái mẫu thầy nói cha với mẹ thương con giống như nhau ha. Cha cũng thương, mẹ cũng thương. Nhưng mà cái chỗ này em mới nghe buổi sáng này là ông trời thương con hơn là mẹ. Bởi vì sao? Tại vì ông trời đó là ông thương á, nhưng mà đó ông cứ giúp hoài à, là giúp cái phần dương. Thầy nói là cái phần mình là phần điển dương, cho nên ông giúp hoài, ông cứ giúp hoài, có chuyện gì ông cũng giúp, lúc chuyện nào ông cũng độ. À, còn cái phần âm á thì cũng giúp, nhưng mà gặp nạn cho tiền nhiều quá xài bậy, bắt biết xài bậy nhưng vẫn cho xài bậy, cho nên phần âm đó là giúp nhưng mà cũng vẫn gặp nạn. À, còn ông trời là khác, ông trời ông giúp cho mình những cái bài học và giúp cho mình và độ cho mình nữa, cho nên ông trời là thương con hơn là mẹ.
Mẹ cho tiền hả?
Mẹ cho tiền mà nhiều khi xài bậy cũng cho luôn, nhưng mà phạt.
Ừ, lấy lại hết à?
Phạt cả nhà.
Phạt có lấy lại hết không?
Từ từ ra đi rồi cái xe nghe. Ở đây em Tết có nhiều cái clip hay lắm nghe, bạn đạo hay lắm. Rồi tới đại dũng là không có sợ sự quán trách, có nghe người ta chửi cỡ nào cũng không có sợ. Và phối hợp, những cái người mà phối hợp mà tạo thiên cơ đó, là cậy cái này cậy cái kia đó, tạo thiên cơ đó là họ, ông thầy ông trời ông cũng đánh cho mấy cái rồi mới trở về. Ghê không? Đại dũng của ông đó, ông cho đi nhưng mà ông vẫn cho những cái bài học để mà nó biết được rồi nó mới quay trở về.
Tại thiên cơ gì?
Tại thiên cơ là ví dụ như tạo ra những cái chuyện như bàn môn tả đạo nè, đánh đấm nè, sử dụng nguyên tử một cách bừa bãi nè, vô đánh một cái rầm cái chết biết bao nhiêu người, rồi ông cho thức tâm. Ông đánh á, ông nói là cho bảo bùng đang làm ăn ngon lành như đánh cái rầm, bảo tới rồi xong. Ha, cái đó là những cái bài học ông trời á.
Cho tiêu hết trong nháy mắt là tiêu hết.
Trong nháy mắt á, hay lắm. Cái clip sắp ra đó mọi người sẽ thấy, hy vọng là chắc sau Tết. Đó là cái thiên cơ rất là hay.
Chờ một cơn gió là thổi sập hết hả?
Dạ, bảo tới là tiêu hết rồi. À, cái đó không nói. Cái đó nhiều người biết ha. Rồi, cái đó là cái đại bi, đại trí, đại dũng. Em lặp lại ha. Đại bi có nghĩa là mình thiêu yên thương cái thể xác này. Có nghĩa là mình biết yêu thương cái thể xác này. Cũng giống như chư Phật chư Thiên.
Cái đó mới là bi thôi mà.
Ừ, mà ông thầy nói đại bi. Nhưng mà nó cũng có nói cái phần bi của chư Phật chư Tiên nữa. Cũng nói cái phần bi của chư Phật chư Tiên. Rồi cái phần bi của ổng là ổng chuyển cho con mình làm việc cho mình. À, với cái ý lực là cao lắm, tức là đại bi, đại trí, đại dũng.
Cái đó là đại bi đó.
Dạ, đại từ bi đó. Rồi đại trí có nghĩa là kiên nhẫn thực sự chờ đợi cái sự thành công của con ngài để đi trở về. À, còn đại dũng là mình không có sợ sự quán trách. Ông trời không có sợ sự quán trách. Ha, và đánh cho con nó để nó quay trở về, thức tâm nó quay trở về. Và cũng năn nỉ nó nha. Ông trời cũng hay là năn nỉ con ổng, làm việc cho ổng, vẫn chiếu hoài. Con ổng không muốn làm việc cho ổng cũng chiếu. Có những ông Phật ngồi trong thanh không luyện cái hào quang thôi, không có muốn giúp đỡ, thì ông trời ổng vẫn chiếu. Ổng vẫn chiếu điển chứ, ổng vẫn chiếu hoài. Đó, cái đại dũng của ông trời là như vậy đó. Cho con mình xuống dưới thế gian, cho mình khổ hạnh. À, trường kỳ khổ hạnh nha, thầy nói là không phải khổ hạnh thế gian này, ông trời không có cho mình hưởng cái gì hết, cho mình trường kỳ khổ hạnh, đánh cho mình đánh hoài, đánh tơi bời qua lá đó nha.
Tưởng cái trường kỳ gì, trường kỳ khổ hạnh.
Ông nói không có sướng đâu, mình tưởng sướng không phải, trường kỳ khổ hạnh, nó đánh hoài, ông thầy ông trời ông đánh hoài. Đó, đại bi, đại trí, đại dũng, khi mình hỏi tới là mình hiểu chữ đó nó sẽ như thế nào thì mình hiểu được, chứ nhiều khi mình nói đại bi, đại trí, đại dũng, mình nói hoài mình không hiểu cái đó là cái gì. Rồi câu tiếp theo.
Còn có cái thầy nói ông trời không dám cho con hút gì kìa.
Đó, đó là cái đại dũng của ông đó. Đó hồi nãy ông nói đó. Cho ông đánh, cho xuống.
Đại trí là đại dũng.
Cái đó là đại dũng. Rồi cho con ông làm người ăn mày nữa. Là tại sao? Đó hồi từng rồi mình có nghe đó. Đưa giặc mình mà cho mình lên làm vua, sao đẩy xuống làm lính liền. Hả? Cho mình làm nhà giàu, kiếp sau cho làm nhà nghèo. Tại vì mình không có cái lòng từ với xung quanh. Thì mình cho mình làm nhà nghèo thì cho nó lăn lóc ngoài đường. Cũng đại dũng lắm mới dám cho con ngài đi ra ngoài đường lăn lóc khổ hạnh lắm chứ. Nhưng mà cho nó thức tâm, nó quay trở về để lấy cái lòng từ bi của người khác. Cũng như mình thấy cái người nghèo mình cũng thương lắm chứ. Cái đó là cái đại dũng của ông trời đó.
Khiêu gợi tâm từ bi.
Đúng rồi. Khi ông trời cũng làm việc ghê gớm không? Mình đâu có dám. Mình không có dám đâu. Mình không dám cho con mình làm những cái đó đâu. Nhưng mà ông trời dám. Đó là cái đại dũng của ông trời đó. Rồi câu tiếp theo ha. Người nào đạo được đi lên trên thì người đó được để học tu ha. Đi lên trên là cao rồi ha. Thôi để anh Bảo nói đi. Cho anh Bảo nghe nha.
Có tu mà thực tâm tu, chân chánh tu mới được ở bề trên chứng cơ. Mà cũng phải cái đó là lúc cũng đi tu gì vô di thì lúc còn sống cũng được đi xuống địa phủ trước. Rồi chết mới được đi lên. Thì ta rước tùy theo cái khả năng nó tiến tới từng nào thì cứ tới từng đó nó có thể đi lên nó dễ dãi. Rồi chính cái vô di này là mỗi đêm nó cũng đi được, thì tới lúc đó nó chết thì có gì là khó khăn, chính nó tự đi không có phiền ai nữa. Thì người cái bằng tu làm phước hiền lương thì đó nó có người độ cho nó hả, cũng như những vị thần thánh độ cho nó để nó đi lên đi khỏi được nhẹ nhàng hơn, để học tu chứ không phải lên đó là hưởng đâu. Cũng tu, cũng học tu vậy thôi. À, còn thì những người mà vô vi đây là nó phải tự đi. Không có làm gì khó nữa hết. Mình từ chối là mình đã có một con đường khác, mình tu, mình đi lên đi. Từ địa tiên đi lên thiên tiên. Rồi từ thiên tiên mới qua Phật giới. Không có cái gì khó vậy hết. Do sự quyết tâm của mọi người thôi. Cái nào sau này nó cũng phải làm việc hữu ích, mà làm việc siêu hay là phạm đó thôi. Phật sự. Phật sự dễ đạo. muốn đi lên thì chỉ có Phật sự mới dạy được. Cách dạy là chỉ cũng như ảnh hưởng. Ví dụ nghe tôi tới đó, nhưng mà tôi gặp đó, nhưng mà tôi nói chuyện nó không được, thì người ta phải bỏ đi. Tôi về tôi phải suy tư tại sao tôi gặp và tôi nói chuyện không được. Tôi về tôi cố gắng tu, rồi một ngày kia tôi tiếp diện nói chuyện được. Chỉ phần ảnh hưởng thôi, không có nói năng. Không về không được, bởi vì cái cơ thể còn chưa hoàn tất công tác của nó. Nhiều người cũng muốn, cũng tôi chẳng hạn muốn đi luôn, nhưng mà không được, phải trở về. Bởi vì nó chưa có xong cái nhiệm vụ. Sự công bằng đó ai nắm? Ngọc Hoàng Thượng Đế nắm. Không. Nhiều lần tôi đã không muốn trở về, nhưng mà rốt cuộc bây giờ tôi mới rõ là Ngọc Hoàng Thượng Đế không cho. Mình phải hoàn tất một khóa rồi mới được đi lên trời.
Dạ, anh Bảo nói đi, tại sao cái người mà được đi lên trên, trên đó đó, phía trên đó, để học tu, tại sao không đi chơi mà để học?
Tại vì rốt cuộc mình đâu phải là đi được là đi chơi đâu, đi trên trên để học đạo, để tu tiếp chứ đâu có chỗ nào đi chơi đâu. Thế gian còn không được chơi nữa làm sao mà lên thiên đàng cho đi chơi. Nếu mà người nào mà nói mỗi đêm ông thầy cũng dắt tôi đi chơi là cái đó phải coi chừng à. Ông thầy thứ nhất là ông có rảnh, thứ hai là mình lên trên không phải đi chơi. Đi trên là để học đạo, người ta cầu được lên trên cái cõi thanh nhẹ để đi học đạo, chứ nó mỗi đêm ông thầy cũng dắt tôi đi chơi là cái đó nguy hiểm à. Không biết ông thầy nào dắt á. Thứ nhất là không có rảnh nào, mà thứ nhì không phải là mình ở đây mà đi chơi, ở đây là học đạo mà được đi lên trên á, càng muốn được gần những đấng thanh nhẹ để được cái sự ảnh hưởng á, để mình về mình tu tiếp thôi. Thành ra nãy thầy nói cái Phật sự vậy bằng cách nào á, đâu có phải bằng lời nói, bằng cái sự ảnh hưởng á, để về mình suy xét là mình sửa tâm sửa tánh mình cho thanh nhẹ hơn để mình đi lên nữa, chứ không phải là để đi chơi. Thành ra không có vụ đi chơi từ thế gian cho tới thiên đàng á, nếu mà nói đúng ra là không có chỗ nào để được đi chơi hết. Thì ở đây thì mình cũng còn chậm trễ, thành ra nhiều khi mình cũng đi đó mình nghĩ là đi chơi chứ thiệt ra là không nên đó. Rồi bây giờ lên trên thì nãy có thầy có nói một cái rất là hay là mình tu sao mà để được bề trên chứng. Không phải là mình có cái pháp này mình làm đúng là tự nhiên là mình tu đúng gì đó là mình được. Nhưng mà tu bằng cách nào, nhiều khi mình nghĩ là đúng nhưng mà nó chưa có đúng mức, phải không? Mà tu làm sao mà để cho bề trên chứng mới được. Bề trên chứng là lúc đó mới cho mình, lúc còn sống cũng có thể cho mình đi thăm địa ngục và mình lên trên. Thì lúc mình chết thì mình là người đã tự tu tự tiến rồi, thì lúc đó mình tự tu thôi, mình không có nhờ thần thánh độ để cho mình đưa mình đi tới cái chỗ nào thanh nhẹ để mình học tu, mà tự mình đi. Thành ra cái tinh thần đó thầy dạy cho mình từ lúc mình còn ở thế gian rồi. Nhưng mà phải ráng tu sao mà để cho bề trên chứng mới được. Còn mình tu có chừng thì bề trên không có chứng thì mình cũng mệt lắm. Chứ không phải là mình có cái pháp này là bảo đảm hết đâu, không? Rồi.
Có tu chân chánh đó anh Bảo.
À, tu chân chánh đó.
Dạ, chân tu ra từ từ các biết người ra cũng hay lắm nha. Nó nhiều chuyện lắm ạ.
Phải tu chân chánh thì bề trên mới chứng cho mình.
Tu phải tu chân chánh. Tu chân chánh là tu sao hay lắm nha. Từ từ em sẽ ra rồi mình sẽ nói thêm. Tại cái đề tài nó là một cái đề tài. Rồi, tiếp tục. Tại sao học là phải kiên nhẫn? Rồi, anh Bảo nói nha.
Phải nhịn nhục tối đa thì tâm từ bi nó mới bộc sáng. Cho nên bạn đạo vô vi tu, học thiền, học tu, học nhịn nhục, nghe những nguyên lý để mở tâm, nghe chân lý để tu, chứ không có lệ thuộc bởi người chỉ huy bắt buộc ta, ràng buộc chúng ta. Không, chính tâm chúng ta nghe qua lời chân lý và tự thức tự khai mở tiến hóa mà thôi, chứ không có lệ thuộc và không có bị chèn ép. Thì từ đó càng ngày càng phát triển, cái điển tâm càng khai triển thì tâm từ bi nó cũng mở được. Mà học phải kiên nhẫn. Đường lối thấy học, nhiều bạn đạo tu vô vi thấy có gì nói đi nói lại cũng bấy nhiêu công chuyện đó, nhưng mà cái bấy nhiêu công chuyện đó mà chúng ta chưa đứng vào vị trí đó thì chúng ta phải học. Khi mà chúng ta hòa tan vào vị trí đó rồi chúng ta mới thể hiện được tâm từ bi. rồi dấn thân học đạo, nghe lời chân lý, thực hiện cho kỳ được chân lý thì mới có cơ hội đạt đạo. Các bạn vô vi nghe biết bao nhiêu chân lý nhưng mà thực hiện nhiều khi dòm lại mình bê trễ, không thực hiện nổi. Chỉ hướng về bề ngoài không, bề trong không có. Tự gạt mình là đã một đại tội. Đi theo đạo, nghe đạo, học đạo mà không có hóa giải được mình, mà lệ thuộc vào người khác không được. Mình phải làm chủ hoàn toàn, mình mới hóa giải những sự ô trược từ tiền kiếp tới bây giờ. Sự mê muội từ tiền kiếp tới bây giờ mình phải hóa giải nó ra. Kinh kệ nẻo hốc nó mới khai thông. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ chân lý là gì. Chân lý nó ẩn tàng trong khối óc của con người. Mà con người vì mắt mũi tai miệng hướng về ngoài, mê muội trong cái tạm thời không phát triển. Cho nên vô vi nhắc rất kỹ và để cho mọi người thấy trong lúc tu thiền các bạn được bồ đầu rút thanh nhẹ, đó là đi về cái chiều hướng chân lý khai triển của tâm linh. Sự thật của chính mình đã cảm thức được mới là sự thật, còn lý luận sơn phết ở bên ngoài không phải sự thật. Dù cho nói hay cách mấy cũng cái hay của đối phương mà thôi, chứ cái hay của chính chúng ta chưa có. Mục đích là tìm chân lý của chính mình, khai triển chân lý của chính mình. Mỗi người có hoàn cảnh, có chồng, có con, nhưng mà đức nhịn nhục không có thì cũng phải tan rã. Nói tôi tu đạo này, tôi tu đạo kia mà đức nhịn nhục tôi không có, gia đình tôi phải tan rã. Thì tâm từ bi tôi đâu có. Người đạt được tâm từ bi là người phải chịu nhồi quá rất nhiều, chịu đau khổ rất nhiều, chịu oan trái rất nhiều, người đó mới thể hiện được từ bi. Chứ không có phải chuông chảy như sơn phết đâu. Không có vụ đó. Làm ơn mang oán đủ chuyện hết, nó mới khêu dậy tâm từ bi, tha thứ và thương yêu. Cuối cùng cũng phải biết tha thứ và thương yêu mới lấy là sức mạnh từ bi, là sức mạnh cứu độ chúng ta.
Trời, anh bảo tóm tắt.
Tóm tắt này thầy nắp nhắc ở trong này là mình phải nhịn nhục tối đa. Lúc đó tâm từ bi nó mới bộc sáng. Mình phải học tu, mình phải nghe nguyên lý để mở tâm. Đó. Chân lý để mình tu, mình hiểu. Mình hiểu chân lý, mình học chân lý để cho mình tu. Cái tâm mình nghe chân lý để cho mình đi thực hành, để mình khai tâm mở trí. Mình không có bị lệ thuộc, mà không có bị chèn ép. Thì mình phải kiên nhẫn nhiều lắm thì cái tâm từ bi mình nó mới mở được. Mà rốt cuộc là mình phải thực hiện được cái chân lý. Chứ mình nghe chân lý nhiều, mình học chân lý nhiều, mình học đạo nhiều mà mình không có thực hiện được á, thì mình cũng không có hóa giải được những cái gì mà nó ẩn tàng ở trong khối óc của mình. Nên rốt cuộc là mình phải tự khai thác lấy chính mình mới là đúng. Thành ra mình học gì học mà mình cũng phải tự khai triển, rồi mình phải thực hiện, rồi để cho mình học được cái tính nhịn nhục á, thì lúc đó mình mới thật sự có cái sự từ bi, thì lúc đó mình mới thực sự là biết tha thứ, rồi mới có sự thương yêu. Thì thầy nói muốn có cái tâm từ bi ấy không có phải dễ, cũng phải gặp nhiều sự oan trái, nhiều sự khổ nhục lắm đó, nên mới đạt được cái tâm từ bi. Làm ơn mang oán là đủ thứ, phải đau khổ nhiều nó mới phát triển được cái tâm từ bi, chứ không phải dễ mà có tâm từ bi đó. Thành ra khi mà ma quỷ nó gặp người tu, nó hay khích mình, nó nói mình thiếu từ bi, nó đâu có hiểu từ bi là cái gì, đâu phải dễ mà có từ bi đâu.
Thầy nãy có nhắc cái kinh kệ nẻo hốc khai thông.
Khai thông cần kinh nẻo hốc.
Trong cái chân lý nó nằm ở trong cái thần kinh nẻo hốc của mình. Thật sự tại sao nói là cái gì cũng nằm ở trong cái khối óc, bởi vì cái thức của mình mang từ nhiều kiếp mình tới, cho nên nó nằm trong đó, mình phải khai ra. Nhiều khi mình không thấy mình có cái sự sáng suốt, Nhưng mà mình không có khai được cái đó là tại vì mình quá động loạn. Cái pháp mình là cho mình trở về cái sự thanh tịnh, cho nên cái đó mình phải dày công lắm thì mình mới khai được cái thần kinh não hốc của mình, cái kinh kệ là cái đường kinh não hốc của mình nó phải khai thông, thì khi đó mình mới hiểu được cái chân lý và mình thực hiện được cái chân lý như ông thầy nãy ông nói. Nếu không thì mình vẫn còn bị kẹt, chưa thực hiện được. Mình chỉ hiểu thôi chứ chưa thực hiện một cách hoàn bị, giống như thầy nói là trọn lành. Khi mình trở về với cái phần hồn đó, thì mình mới làm cái gì cũng là trọn lành. Còn bây giờ mình chưa có trở về với cái hình hài của mình thì vẫn còn kẹt, vẫn còn chưa có đủ. Chỉ có là trên con đường đi mà thôi.
Thầy nói người tu vô vi có pháp, thành ra cái quan trọng là phải khai thông được thần kinh não hốc. Còn nếu không thầy nói xuống dưới phải học lại. Còn cái người đọc kinh mà không hiểu kinh kệ thì cũng phải học lại. Mà người tu vô vi mà không khai thông kinh kệ thì cũng phải học lại.
Dạ, cho nên cái đó rất là quan trọng.
Học cái lớp cao hơn là phải khai thông kinh kệ. Học cái lớp mà tụng kinh thì phải học hiểu kinh. Nhưng mà tụng kinh mà không hiểu kinh thì xuống dưới người ta bắt học lại. Còn cái người tu vô vi là mình lên lớp rồi mình phải tự hành, mình khai thông kinh kệ. Mà mình khai thông không có khai thông kinh kệ thì nó phải học lại.
Rồi. Câu tiếp theo ha, câu này cũng hay nha. Bây giờ mình nghe kỹ cái câu này ha. Quân bình luận điển. Thật sự cái quân bình luận điển này cũng có nhiều cái khía cạnh thầy nói lắm nha, rất là nhiều. Nhưng mà cái này em cho nghe một cái clip này thôi, nói về cái quân bình luận điển, để cho mình hiểu thêm ở cái góc độ này. Rồi, em sẽ cho coi cái video ha.
Lập lại trật tự điện quang trong nội thức, nó mới mở cái điểm tâm, có các bạn mới ngộ cái diện pháp. Xin thầy cho biết nghĩa cái mở diện tâm và cái ngộ diện pháp.
Ngộ diện pháp khi chúng ta tu, chúng ta mới thấy rõ cái cuộc đời là chán ngán rồi, tôi không thích nữa, tất cả những gì đã làm cho tôi bận rộn, rồi từ đó tôi mới đem sanh ra sự đau khổ trong nội tâm. Từ đó tôi mới thức giác, tôi thấy rằng chuyện này không đáng khổ. Cuối cùng tôi phải giải quyết bằng cách nào? Tôi là ai? Ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Trong những sự thắc mắc đó tôi mới đi tầm đạo. Tầm đạo rồi tôi mượn được cái pháp. Những cái pháp ở thế gian nhiều pháp, 84.000 pháp môn, nó tùy pháp. Cái pháp mà thích ứng tê tái tâm hồn của mọi người thì mọi người có thể tự động theo nó mà tiến triển. Từ ngày hôm nay chúng ta vì đời nghịch quá, chúng ta bất phục hoàn cảnh, chúng ta mới tìm ra cái pháp thiền. Cái người chịu thiền là người không sợ đụng chạm nữa. Và chán cuộc đời rồi cũng tự giải quyết. Thấy cái phương pháp này là cái phương pháp khứ trược lưu thanh. Tự mình thanh lọc lần lần từ khối óc, ngũ tạng cho tới luồng chân điển của chân tâm, phải khai mở một lần. Cho nên trong đó nó có cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định. Các bạn đã làm rồi dần dần nó mới đi trở lại cái gì? Bởi vì trước kia tại sao các bạn khổ, các bạn cảm thấy đó là nghiệp tâm, đó là nợ đời, đó là sự báo hại, mà do ai? Chính ta. Ta hướng ngoại cho nên bị nó lôi cuốn. Nó lôi cuốn hàng ngày, hàng giờ và nó trói buộc chúng ta không có lối thoát. Cho nên ngày hôm nay tôi chán rồi, tôi tháo gỡ được một phần, tôi thấy tôi có lối thoát. Mà lối thoát này lên làm gì? Để cứu vãn lại tình thế mà nó trói buộc tôi mới đạt tới cái sự quân bình sẵn có của tôi. Trước kia tôi không có bị ràng buộc. Tôi giáng lâm xuống thế gian tôi đâu có bị ràng buộc. Mà nhập vô thể xác rồi chỉ ràng buộc một chút đó thôi, chứ không có ràng buộc về cái nghiệp tâm ở bên ngoài nữa. Tôi vui vẻ, tôi vô tư. Nhưng ngày hôm nay tôi mất cái vốn không của tôi rồi, tôi đi tới chỗ động loạn, lo cho vợ, lo cho con, lo cho xã hội, rốt cuộc cũng chẳng lo được cho ai, chính cả mình cũng không lo được. Chỉ cho lo cho ai? Những câu hỏi đó nó tới tấp trong đầu óc của tôi. Tôi thấy tôi làm cho tôi mất quân bình, và tôi lập lại trật tự cho chính tôi là chỗ nào. Cái chân điển thanh quan của tôi lúc tôi giáng lâm xuống thế gian, ai cũng mến, ai cũng thương, ai cũng muốn bầm, muốn ẩm, tôi không quen, không biết, cũng thích tôi. Đó là cái từ quan của tôi đã có. Mà ngày nay tôi đã mất cái từ quan rồi, tôi ở trong chỗ tranh chấp, không ai thích tôi, không ai muốn hòa với tôi. Cho nên tôi tu rồi càng ngày tôi đổi tâm đổi tánh tôi mới thấy chính tôi mới người xây dựng lại sự quân bình trong nội tâm tôi. Mà nội tâm tôi là cái gì? Nội tâm tôi ứng dụng bởi điểm quan thức, hiểu, biết và tưởng thức sâu rộng. Bất cứ cái chiều hướng xa thiệt xa, gần thiệt gần tôi cũng cảm tưởng được. Đó là cái điển tâm tôi càng ngày càng quân bình. Khi quân bình được rồi, lập lại trật tự rồi, thì các bạn thấy cái đầu các bạn là càng khôn. Cái đầu của các bạn là hòa với cả càng khôn vũ trụ, là sự thanh nhẹ bên trên. Không còn sự thắc mắc nữa. Các bạn càng ngày càng nới rộng trong nội tâm ngũ tạng. Đó là do sự quân bình mới xây cấp từ hạ, trung, thượng. Hạ tôi thanh lọc được rồi. Về ở đời thì tôi bị những cái gì? Tình dục tham muốn. Ngày hôm nay tôi đã bớt được tình dục tham muốn. Rồi tới cái trung tim cơ thể của chúng tôi mới thấy được cái vạn linh trong cơ thể tôi. Nó thanh tịnh, tôi bước qua quỷ môn qua quan. Hồi trước tôi hung hăng, nói ra tôi đánh đập, tôi rồi giết người. Nhưng mà bây giờ tôi không có những điều đó nữa. Tôi mới xét có phải tại tôi không? Phải sự sai lầm của tôi không? Tôi mới thấy là tôi mất quân bình. Mà khi tôi thấy rõ sự sai lầm của chính tôi, là tôi đã đạt lại, trở lộn lại với sự không quân bình của chính tôi. Và tôi càng tha thứ, càng thương yêu, càng xây dựng, càng trì niệm những cái phương pháp mà đề ra là quy nhất cả càng khôn vũ trụ, là Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là nó thích hợp với Nam là lửa, Mô là không khí, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Nó được quy nhất là trật tự. Trật tự trong cơ tạng, trật tự sự sân si của tôi để giải tỏa được, và trật tự trong nội tâm tôi, rồi tôi mới hướng lên bên trên thì thấy trật tự cả càng khôn vũ trụ. Đó là trật tự điển quang. Khi đạt được trật tự rồi thì tự nhiên các bạn nhắm mắt không còn ở đó nữa, nghe lời giảng cũng không còn nữa, không có dính và không có nhớ nữa, đi rồi trở về với trật tự quân bình là không. Lúc đó các bạn mới được nhắn thanh quan của bề trên. Thì lúc mà tai nạn xảy ra, các bạn tưởng là các bạn thấy rồi, nhớ là các bạn biết rồi, nghi là thấy có rồi. Đó, nó nhẹ nhàng. Lúc nào cũng phải quy về cái số không. Lúc đó chúng ta mới thấy cái sự quân bình. Cho nên ta càng tu càng nhận diện được cái sự quân bình điển quang bề trên đã có từ lâu, mà chính ta từ đó phân ly xuống thế gian, chứ không phải ở đây tạo ra đâu. Thì cái sự quân bình nó nằm ở trong đó. Và trật tự cũng phải đi từng tuần tự từ giai đoạn một nó mới giải quyết được. Cho nên con người trong cái cơ tạng con người tham dục, muốn hơn thua. Tin thần thánh cũng muốn tin hơn người ta. À, muốn đắc đạo, tu mới tu cũng muốn đắc đạo sớm hơn thiên hạ. Cái gì chúng ta cũng muốn hơn thiên hạ. Đó là cái luồng điển nó tỏa ra. Nó thức, nó muốn, nó tiến. Mà chúng ta giải tỏa được bên trong đó, thì nó bừng sáng, nó đi lên. Thì lúc nào tâm hồn chúng ta cũng nhẹ nhàng. Cứ trải trần mà không nhiễm trần nữa. Không có xúc phạm ai nữa. Thấy trời đất là trong ta rồi. Có thừa bố thí, không đòi hỏi nữa. Thì lúc đó các bạn mới trở về với trật tự rồi. Mà trật tự cả càng khôn vũ trụ các bạn có rồi. Các bạn mới phóng cái từ điển trật tự nhân sanh. Khi những người nào đau khổ, động loạn đến với bạn, bạn chỉ có nhìn cười là họ được độ rồi. Vì từ điển chúng ta công phu nhiều đêm nhiều ngày mới có, và bây giờ chúng ta ban một lúc, người phàm nặng không thấy, kỳ thật họ ra hưởng, họ về rồi họ gặp, nói chưa tôi gặp người này tôi thấy tôi dễ chịu quá. Có như vậy không? Có. Và cái từ điển Ngài đã ban bố cho chúng ta thấy dễ dàng. Chứ không phải là một ông có địa vị tu mới thành đạo không. Một người chặt củi trên rừng biết tu cũng thành đạo. Một người bán cá chở biết tu cũng thành đạo. Một chị bán rau biết tu cũng thành đạo. Cho nên tất cả do tâm. Mà nếu chúng ta biết được tâm là chúng ta trở về với trật tự. Thì chính chúng ta và của nhân sanh và của cả con vũ trụ.
Hay ha. Câu này dài lắm mấy anh Bảo.
Yeah.
Quân bình luồng điển. À, là quân bình cái gì? Dễ sợ không? Nó có nhiều chuyện lắm nghe. Mình tưởng mình nói một cách đơn giản nhưng mà nó rất là sâu. Không phải đơn giản, chỉ có một clip thôi nghe. Em nói cái này cả một cái đề tài. Và bây giờ anh Bảo nói đi. Bảo nói không?
Quân bình luồng điển hả?
Dạ.
Cái thầy nói về trước hết, thầy nói về cái quân bình điển quang á.
Đúng rồi.
Cái đó là cái gốc gác của mình đó, từ bên trên xuống đó, là cái luồng điển nó quân bình. Khi mà mình nhập xác á, thì lúc đó mình cũng còn được cái quân bình điển quang, mà mình lớn lên mình hướng ngoại á, rồi nó lôi cuốn mình á, mình mất cái trật tự, thành ra cái luồng điển của nội tâm của mình nó bị mất quân bình, mất trật tự đi. Cho nên mình phải trở về, mình lập lại cái trật tự bên trong, lập trật tự, tại vì cái tâm mình á, thì ra ở trong nó xài bằng điển. Mà nó mất quân bình đó là cái luồng điển, cái tâm mình mất quân bình nghĩa là cái luồng điển ở bên trong của mình nó mất quân bình. Nên mình phải trở về, mình lập lại cái trật tự điển quang ở bên trong mình đó, là để cho cái tâm mình nó trở về cái không thanh nhẹ. Cái vốn không nó mới thanh nhẹ. Mà muốn trở về không là phải thật sự thanh nhẹ đó. Mình quy không là lúc đó mới là quân bình cái điển quang được. Còn mình chưa có lập lại cái trật tự mà để quy không, như là thầy nói là mình không có bị nhiễm trần nữa đó, thì mình mới quy không được. Thì lúc đó thầy mới nói là cư trần bất nhiễm trần, mình sống ở thế gian mà không có bị nhiễm cái trự trần trược của thế gian là tại vì mình đã lập lại cái trật tự điển quang ở bên trong mình, hòa hợp với cái không ở bên trên đó, thì lúc đó mình mới tìm lại cái vốn của mình, và cái cũng như cái chân cái chết cái bản tánh gốc của mình là cái không thanh nhẹ. Mình nói cái kia bằng trật tự điển quang, quân bình điển quang. Là cái trong đó tại mình nói cái đó là mình có cái quân bình điển quang mình mới có cái từ quang. Mình xuống đây mình vì sự tranh chấp mình mất đi cái từ quang của mình.
Người ta ghét ha. Cái này em nói thêm, cái câu anh này đặt ra đó, cái câu hỏi thì là quân bình luồng điển, nhưng mà cái câu mà cái anh này anh đọc không có đúng, anh đọc hồi lộn tùng phèo hết. Anh Bảo có đấy không? Mở điển tâm ngộ diện pháp, mở diện tâm ngộ điển pháp, có nghĩa là anh không có hiểu cái câu này.
Cái này không biết anh lấy đâu ra đó.
Người ta viết á, người ta viết mà không có dấu á, viết không có dấu á.
Ngộ diện tâm cái gì,
mở điển tâm ngộ điển pháp
à, mà anh đọc sao?
Anh đọc lúc đầu mở điển tâm ngộ diễn pháp, sau đó anh đọc ngộ mở diễn tâm ngộ, mở diễn tâm ngộ điển pháp. Ông lộn tùng phèo tại vì cái chữ nó không có dấu. Cái thời điểm đó là đánh máy gửi internet rồi đó, là không có dấu, sau này mới có dấu.
Thành ra ông đọc cái câu hỏi nó mấy cái từ nó không có trúng ha.
Đúng, đúng rồi. Bây giờ em nói tại sao nó mở điển tâm mà ngộ điển pháp. Anh Bảo có nghe không?
Rồi Ly nói đi.
Đấy, anh Bảo có nghe không?
Mở điển tâm ngộ điển pháp ha.
Đúng rồi. Mở cái điển tâm là thầy nãy thầy anh Bảo có nói đó, là đi tới cái quân bình luồng điển rồi đó. Khi mà cái luồng điển quân bình, cái điển quang với bề trên á, thầy nói khi mình xuống đó là cái đó là mình đã có từ lâu. Cái quân bình là con số không, mình có từ lâu. Để khi mà mình bị cái đời lôi cuốn á, như nãy thầy nói, khi mình lớn lên nó thế gian là bị ràng buộc, cho nên đâm ra mất cái vốn không. Nên mình muốn mở cái điển tâm, có nghĩa là mình dùng cái pháp à, là cái điển pháp. Cái pháp mình là dùng điển, cái điển, cái chơn điển thanh quang bên trên, phải lập lại cái chơn điển đó để nó trở về với bên trên đó. Thì khi đó mình mới ngộ điển pháp, có nghĩa là cái pháp đó thì có nhiều cái pháp môn, nhưng mà cái pháp này là pháp điển, cho nên gọi là chơn điển đó, cái pháp mà từ điển mà ra, thì nó có cái điển pháp hay là điển pháp.
Thành ra ngộ điển pháp là cái pháp của mình đó, kêu là
cái pháp điển đó. Dạ, mình hiểu được, bắt được cái pháp đó là đó, cái điển pháp là cái điển pháp,
ngộ điển pháp à, cái pháp điển quang ấy kia là ngộ điển pháp.
Dạ. Nãy thầy có nhắc về chân điểm á, chân điểm
mở là phải mở điển tâm phải không?
Mở cái điển tâm là cái khai cái bộ đầu mình ra.
À, mà ông đầu lúc đầu ông đọc là diện tâm phải không?
Ông đọc lung tung hết trơn á. Ông đọc mới đầu mở điển tâm ngộ điện diện pháp, rồi sau đó ông cuối cùng ông nói mở diễn tâm ngộ điện pháp, lộn tùng phèo tại vì nó không có dấu.
À, đâu không biết nói gì, không đọc đại gì ha.
Cho nên hồi xưa đó khi mà em đọc cái này em cũng lộn xộn lắm, em không có hiểu. Bây giờ khi em nghe kỹ lại thì em mới hiểu. Thấy không? Sau 6 năm hơn mới hiểu. À, ghê không?
6 năm hơn mới biết là không đọc trật ha.
Đúng rồi, lúc đó đọc mà không có hiểu, không có hiểu. Cho nên em nói bằng đầu không phải mình nghe văn thầy là mình hiểu liền, phải ra nhiều năm nhiều đó, tháng ngồi nghe
mình cứu. Thấy mấy cái chữ này nó cũng lạ, nó không biết ông lụm ở trong cái kinh nào mà ngộ diện tâm, ngộ diện pháp gì tùm lum. Mình không hiểu.
Cho nên đâm ra thật sự mà nói cái sư đạo vô vi là mỗi ngày nó phát triển hơn, là có thể em lặp lại cái những cái cũ, nhưng mà tại vì ngày xưa mình không có hiểu nhiều, bây giờ bắt đầu mình hiểu chút xíu thì mình mới thay đổi lên một cái tần số khác, thì mình hiểu cái khác thì mình làm lại cái khác để ban đầu dễ hiểu hơn. Chứ em hồi xưa là em phải tự mò, em phải tự mò 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 giống như người đi trong bằng đêm, nó phải mò 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 vậy đó. Cho nên bạn đạo bây giờ là mình đã sắp xếp lại rồi, thì bạn đạo nghe lại đó, nghe thật kỹ đi, từ lời của ông Phật ông nói rất 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 là sâu sắc, để cho mình hiểu đó là cái thức của mình nó mang theo, thức mang theo ha.
Hành trang.
Dạ, cái bài hôm nay em làm là thức mang theo. Thức mình phải mang theo nha, lúc nào cũng vậy, mang theo ở một cái địa cầu khác hay là một cái nơi khác thanh tịnh thì cái thức đó nó mang theo. Hồi nãy thầy cũng có nói cái chỗ là do mình xuống thế á, do cái tham dục của mình, cái gì cũng muốn tham, cũng hơn thua với người ta, đắc đạo cũng muốn hơn người ta.
Tôi cũng muốn hơn người ta.
Tôi cũng muốn hơn.
Tôi cũng muốn bằng ta nên ta làm được, tôi cũng phải làm được.
Mình lấy cái gương của ông thầy để mình tiến tới thì cái đó đúng. Chứ mình tham đạo là có nha, thầy nói á, Bồ Tát là phải tham đạo. Tham đạo là sao? Là có nghĩa mình ngâm mình trong đạo, mình nghe đạo mỗi ngày. Mình phải làm cái hành cái pháp thì cái đó mình mới tham. Còn ngày mình dính hết đời rồi không có tham gì chơi, mình muốn làm Bồ Tát đâu có làm được. Cho nên
cái tâm muốn tham mà không làm á hả?
Muốn tham mà không làm được. Cho nên á, muốn là nhiều nhưng mà hành là không có bao nhiêu. Thầy nói nãy không la quá trời đó, thấy không?
Muốn thì nhiều mà hành chẳng bao nhiêu.
Dạ. Làm một ngày đó là ông nói là một tiếng, 9 tiếng, 12 tiếng là nói liên tục. Mà nói thật cái lòng mình có 20 phút nói không được. Đó là một cái sai của mình đó, nói thiệt cái đó là cũng là cái sai của mình. Cho nên là nãy thầy nói dùng cái pháp của mình là cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật để quy nhất thượng trung hạ. Ở dưới này à, để làm gì? Để khôi phục lại cái từ điển của mình. Khi mình cười mình cũng làm cho người ta vui nữa. Cái đó là dùng cái pháp hay là điển pháp. Cái pháp mình là quân bình luồng điển, mà cho cái luồng điển nó trở về không, mà trở về cái sự quân bình, thì cái đó là mình ngộ được cái pháp rồi. Thì cái điển tâm của mình nó mở, thì cái luồng điển mình sẽ quân bình, mình trở về bên trên được. Chứ còn bây giờ cái chân điển thanh quan của mình nó chưa có lập lại, hoặc là có lập lại thì cũng chỉ chút chút nào đó thôi, cũng hơi lơ mơ. Cho nên tại sao mình không có rước nhiều, cái động là vậy.
Bữa nay Eli giải nghĩa cái câu hỏi của ổng là mới hiểu, cho hồi đó mình về nghe cũng chưa hiểu cái chữ này sao mà nó lạ lạ.
Tại ông đọc tung tung sùm phèo.
Ông đọc trật đâu, chỉ cái Eli nói ông đọc trật cái đó, đó giờ mình tưởng ông đọc trúng mà cái chữ này đâu, sao thấy nó hơi lạ lạ.
Cho nên bạn đạo mà có nói gì phải để ý kỹ chút xíu.
Đâu phải dễ thấy đâu. Chữ này bảo đảm là mình không biết, mình tưởng ông đọc mà tại mình không hiểu ông nói gì thôi. Tưởng cái chữ ông đọc là trúng, hay ông lụm trong kinh sách nào ông đọc trúng, chữ này thấy lạ không biết ông lụm đâu.
Rồi câu tiếp theo. Tu gấp để giải tỏa cái nạn của gia đình. Giờ phải tu gấp. Em thầy muốn nói cái gì ha?
Đúng rồi, vô duy là phải thiện ở nhà. Vô duy không có hỏi, không có hỏi, không có hẹn. Nhưng mà ngày hôm nay mới làm hỏi ai hữu vô duy là tại vì sao? Tại hồi đó tôi ra đây có những người muốn đóng góp cho người tị nạn, thì làm cái hỏi người ta mới có nơi chỗ sẽ bị người tị nạn. Rồi bạn đạo mới bày ra cái cách hỏi với nhau để đưa tin trong một chủ nhật. Hay là như vậy, hay là có chỗ một tháng một lần, có chỗ hai tháng hoặc một lần. Cái thiền chánh cổng của dù gì là ở nhà tôi. Không có hỏi rồi thế nào mà nó sẽ dễ, nó không có gì hết á. Chánh mà. Chánh mình phải đi học đạo trên kia. Học đạo như này học gì được nữa. Hết rồi nó phải đi lên trên kia, nó phải thiền ngày thiền đêm. Nó phải giải quyết công chuyện tiền kiếp bao nhiêu kiếp. Nó phải giải quyết đó. Cho nên vô vi không phải là một cái hội để bành trướng thành của thế lực chính trị, không có. Cho nên phải tự thu để tiến lên nhà. Giống như thứ bảy tới đây để chung vui trong bữa ăn, gặp với nhau vui cho phải tương tự. Tôi đợi thứ bảy mà thiền hay là không có giá trị. Đêm dài để làm, trong đêm dài để làm. Cho nên đêm dài mình phải tu. Vô vi là tu ở nhà đó. Gặp một cho vui, đưa tin vậy đây. Đưa tin chẳng có gì hết. Chứ không phải tới đây học đạo đâu. Đạo là mình tu, mình thân nhẹ, càng ngày càng học như tài nói. Học cách khác thế nữa. Thì tiến triển theo duyên nghiệp của mọi người là khác nhau. Vì để nó tu để Thì kết quả cái ngày tới này vợ con nó phải đối với làm sao, tình cảm nó làm sao, phải tu gấp để tới đó hưởng để giải tỏa cái nạn trong gia đình. Chứ không phải là cái tưởng như gia đình vậy là hay đâu, không có hay đâu. Rồi còn cái nạn nữa, ở trên người ta đi, người ta chẳng có sự như thế nào. Rồi mới cứu rỗi. Cái nhiều chuyện ly kỳ lắm, nhưng mà phải ở nhà tu. Tức là cái tránh, cái hội là tới để đưa tiền với nhau thôi. Vui vẻ. Trên tới mà nói một tuần tôi tu lần, tôi đắc đạo là ai cũng chạy tới đâu dễ gì. Tu lần, tu ngày tu đêm mà chưa được gì. Dạ. Tôi tu tới bây giờ mà tôi đang ngồi cả đêm đến tới sáng. Không phải vậy, không phải tu, chết bỏ. Mình đã nguyện rồi chết bỏ. Không có dính dấp gì với ai hết. Lần là không có dính dấp gì với ai, là cái kỳ giờ vinh quang á.
Anh Bảo tính tắt đi cái này hay nè.
Thầy nói thiền tu là không có hội hè gì hết trơn á. Thầy nói lúc trước thầy mới qua muốn làm mấy cái hội để có cái cơ quan mà mình để giúp đỡ những người tị nạn á, thành ra nó mới lập ra cái hội. Thì cũng như ông Tư ông cũng đã nói trước rồi, nên vô vi tu là không có hội hè, không có tổ chức gì hết á. Thì thầy thấy cái hoàn cảnh này, lúc đó dân tị nạn nhiều, thầy mới kêu lập ra cái hội. Thì bên Pháp cũng lập ra cái hội với mục đích là hỗ trợ cho người tị nạn. Rồi nó có ghi rõ ràng ở trong cái nội quy như vậy. Thì sau này thầy nói là khi mà xong cái chuyện đó rồi, mình học xong cái bài đó rồi thì sẽ không còn hội hè gì hết. Cái quan trọng là mỗi người ở nhà tu, mỗi đêm phải ráng lo tu, chứ không phải đợi tới chủ nhật tới thiền đường mà mới tu, cái đó là quá chậm trễ rồi. Thành ra phải tu ngày tu đêm mới giải được cái nghiệp lực của mình. Mà cái nghiệp lực của mình của gia can mình không biết khi nào mà nó xảy ra cái nạn gì đó, thành ra thầy nói phải tu gấp, mình đừng có đợi tới nó xảy ra rồi mình muốn giải không kịp. Thành ra mình phải tu để cho mình vượt cái tần số đó đi, khi mà nó xảy ra cái chuyện gì thì mình cũng giải nó kịp, thấy không? Thành ra quan trọng là thầy nói sau này không còn hội hè gì nữa hết. Mỗi người ở nhà tu, cái chánh là ở nhà mình tu thiền, chứ không phải là hội hè tổ chức gì nữa hết trơn. Không phải tổ chức để làm một cái thế lực gì, cái đó không có quan trọng đối với người tu. Thì quan trọng là thầy nhấn mạnh thì bây giờ mình thấy cái hoàn cảnh bây giờ ông trời ông cũng siết từ từ, thì mình thấy mình muốn cái gì cũng không được nữa hết trơn. Thì ra là mình phải quay về bên trong mình tu thôi. Bây giờ qua mấy năm, qua 2 năm nay thì mình thấy rõ ràng đó, ông trời không có cho mình bành trướng như hồi xưa, muốn làm gì làm, bắt mình phải ở nhà thì ở nhà chỉ có lo tu thôi chứ.
Cái clip này đó cũng nói thêm, anh Bảo cái clip này là nhờ mình xóa bớt cái cô đó nói đó. Cái cô này nói không mà cô không có chịu nghe. Cô vô là cô nói qua trời quá đất. Em xóa một phần, anh Bảo xóa cũng một phần mà vẫn còn cổ nói đó. Là cái clip này là cổ ăn hiếp anh Tài. Ủa anh hiếp anh Tài dữ lắm luôn. Thì lúc đó anh Tài anh cũng lại thầy anh xin đi đó. Cũng tội lắm. Nhưng mà có nhiều chuyện xảy ra ha. Nhưng mà do là thầy cũng nói về cô này, chứ không phải thật sự. Lúc thời điểm đó thầy cũng nói là tu gấp, là tại vì cô này cô cũng lớn tuổi mà cô cũng chiến đấu dữ lắm. Cô thích chiến đấu lắm, cô vô tiền đường mà cô chiến đấu quá trời.
Cũng còn sung sức quá.
Còn sung quá trời quá đất. Cho nên cô nói quá trời luôn, thấy không? Thầy nói mà cũng lắng vô hoài đó. Cho nên thầy mới kêu tu gấp để giải tỏa cái nạn trong cái gia đình là vậy đó. Nhưng mà thật sự thầy cũng khuyên tất cả mọi người đó, cái thời điểm đó thì cái hội ái ủ vô vi thì rất là nhiều clip thầy cũng có nói là cái đó để dành giúp cho người tị nạn hồi ở Manila là thôi, những cái nước nghèo đó thôi. Thời điểm đó là thầy nói rất là nhiều về cái chuyện này.
Giờ hết tị nạn rồi.
Dạ, thì cái thời đó sau đó rồi cũng có những cái chỗ mà giúp 600 đồng ở bên Canada, nó cho 600 đồng bảo lãnh được người đó, thời điểm đó cũng nhiều lắm. Bên Pháp thì không biết nhiều, nhưng mà thời điểm đó 600 đồng là giúp được một người, cho nên thời điểm đó là mấy cái hội bên đó làm việc cũng nhiều.
Hội Cao Đài á.
Dạ, bên Cao Đài họ cũng giúp, họ cũng làm. Nói chung là cũng có nhiều bà sơ cũng làm. Nói chung là cái thời điểm đó là giúp tị nạn rất là nhiều. Thầy ông làm rất là nhiều việc, cho tiền rồi giúp bảo lãnh đủ thứ hết. Thì cái hội lúc đó nó cũng có nhiều cái giá trị lắm, nó cũng có cái tác dụng lắm.
Thế gì nó cũng có là một bài học tạm một thời gian thôi. Rút cuộc mình cũng phải quay về cái căn bản của mình là tự tu tự tiến, là ngồi ở nhà tu, mỗi người là một cái thiền đường, là một cái chùa.
Mỗi người là một thiền đường ha, mỗi người là một thiền đường. Bây giờ cũng là mỗi người một thiền đường đó, mình đang ngồi ở thiền đường của mình nè. thiền đường đó được cái bề trên ban chiếu ghê gớm lắm đó nha. Dạ. Rồi câu tiếp theo, giữ pháp thì không bị lường gạt, mà bỏ pháp thì dễ bị trôi dạt. Rồi ông thầy ông nói cái gì ha?
Do tâm họ có trì kỳ trí thật tâm tu học Phật không? Cõi thiên liên cũng thử lòng người phàm. Và nếu người phàm đi giữa chừng chán ngán, rồi họ cũng bị lọt vào cảnh đời bị hành hạ thời gian. Rồi lúc đó phải trở lại với cái pháp vô vi là cuối cùng để giải thoát. Trường hợp đó, nhiều bạn đạo vô vi ở Việt Nam và khắp thế giới cũng đã làm như vậy. Có nhiều người tu 1, 2 năm, 2, 3 năm bỏ chê pháp vô vi. Vì lâu quá tôi không thấy gì hết, nhưng mà nó không chịu nhận cái nghiệp của nó, sự sai lầm của nó, sự tâm tối của nó không thay được. Cho nên phải đi qua một cái giới bên kia, người ta mắt này mắt nọ nói về tiền kiếp, nghe khoai mà theo. Mà theo một thời gian đi sâu rồi lại không thấy có gì hết. Lúc đó trở về tôi vô vi. Hiện tại cũng có rất nhiều lực, cũng có điện thoại cho tôi, cũng biết thơ cho tôi, nhưng tôi bị lầm lạc. Không có gì lầm lạc. Trên đường tu học, mình phải nếm qua mình mới biết, mình phải đụng mình mới thích. Cho nên đã có pháp thì không sợ đụng, không sợ nếm, và in chi sẽ được tiến ở tương lai. Giữ pháp thì không bị lừa gạt. Nếu bỏ pháp dễ bị trôi vào.
Rồi anh Bảo nói đi. Giữ pháp thì không bị lường gạt, bỏ pháp thì dễ bị trôi dạt.
Thì thầy nói cái tình cảnh của nhiều bạn đạo tu một thời gian rồi nôn nóng muốn đạt liền, nhưng mà cái nghiệp lực đó thì không nhiều mà không nhận để lo giải, mà đi lo muốn cái này muốn kia thì muốn cái gì nhanh. Cái tánh nóng của con người ta vậy, khi mình bước vô đạo mình cũng muốn nhanh, mà mình quên nhìn lại cái nghiệp lực của mình chưa có giải được, mà mình muốn đạt được cái này đạt kia không có, thì mình chán, mình bỏ cái pháp này, mình đi tìm những cái pháp khác. Nhưng mà tìm những cái pháp khác một thời gian rồi nếm qua rồi, rốt cuộc lúc đầu người ta nói tiền kiếp thiên cơ, nói chuyện đủ thứ cho mình nghe mình khoái, nhưng mà rốt cuộc mình cũng chẳng được cái gì, nghiệp lực của mình cũng không giải. Thành ra mình mới quay đầu về, mình mượn cái pháp này để tự giải, thì mới đi tới cái sự giải thoát được, chứ không có ai giải cho mình hết trơn. Thành ra mình bất cứ hoàn cảnh nào thì mình cũng phải giữ cái pháp. Đại cái pháp này là cái chánh pháp, là khứ trượt lưu thanh. Mình biết mình sống ở cõi thế gian này lúc nào cũng bị trượt, mà mình muốn trở về thanh. Thành ra chỉ có cái pháp nào giúp cho mình khứ trượt lưu thanh á, thì lúc đó mình mới mong có cơ hội trở về thanh. Thành ra mình giữ pháp, mình cứ đi, mình không có sợ bị đụng, bị thử thách gì, thì mình cứ đi tới, thì mình cứ giải tới thì có ngày nào nó sẽ thanh. Chỉ sợ mình làm biến, mình không làm, hay là mình rước trượt nhiều quá mà mình giải trượt không có bao nhiêu hết trơn thì mình không tiến thôi.
Câu tiếp theo ha. Các bạn bình tâm, an tâm đi thì trời Phật sẽ thường độ chúng ta. Tại sao thầy nói như vậy ha?
Mà tu phải biết cái kỹ thuật làm sao trở về với chính mình trước hết. Nếu các bạn không trở về với chính bạn mà các bạn cứ đâm đâm đi kiếm Thượng Đế thì mất bạn mà mất Thượng Đế luôn. Đi kiếm ông Phật các bạn cũng mất ông Phật mà mất bạn luôn. Trở về với chính bạn, Thượng Đế ở trong bạn, Bồ Tát ở trong bạn, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút đem vào tâm các bạn để hướng độ cho các bạn có cơ hội ấm no để tu tiến. Mà các bạn không biết sử dụng cái đó, các bạn không ôm cái tình yêu vô bờ bến đó mà sống. Ngược lại các bạn đó, tôi đi lên núi tôi mới tu được, tôi xuống biển tôi mới tu được, tôi ra chợ tôi mới tu được. Tại sao bạn có tâm bạn không tu? Ra chợ cũng ôm cái tâm mà luyện, xuống biển cũng ôm cái tâm mà luyện, đi lên trời cũng ôm cái tâm mà luyện, lên núi cũng ôm cái tâm mà luyện, thấy rõ chưa? Thì chúng ta có tâm, chúng ta làm sao ngự ở đó mà tu? Bởi vì chỗ đó là chỗ trắc trở nhất. Trong nháy mắt đưa ra xuống địa ngục, trong nháy mắt có thể đưa chúng ta lên thiên đàng. Cho nên chúng ta hiểu cái diều mối này và hiểu quyền năng của Thượng Đế được cung ứng bất cứ giờ phút khác nào, qua cả mắt các bạn, qua lỗ tai các bạn, qua lỗ mũi các bạn, qua cái miệng các bạn, qua tư tưởng các bạn, qua sự kích động của thể xác của các bạn, cũng có sự hiện diện của Thượng Đế đang làm việc với bạn. Cho nên các bạn bình tâm, an đi. Trời Phật đã thường độ chúng ta, chỉ chúng ta là người phản bội quên Ngài. Chúng ta phải đâm đâm trở về với chính Ngài, thì chúng ta mới có an ninh, không bị kẹt nữa. Cho nên nhẫn hòa tiến, quy thức để tự đạt. Thấy chưa? Quy thức để tự đạt, chứ không quy thức để đi xin sọ. Không phải quy thức để lợi dụng tình thế và bày biểu chuyện sai quay. Quy thức để tự đạt, nhiên hậu mới ảnh hưởng chúng sanh.
Chỗ này có nhiều chuyện quá. Anh Bảo nói đi anh Bảo.
Nhiều chuyện,
nhiều chuyện lắm á.
Nhiều chuyện đó. Mình thầy nói cái quan trọng là mình phải nắm vững cái kỹ thuật để trở về với chính mình. Tại vì mình Thượng Đế Phật độ là có hiện diện ở trong mình, đang giúp đỡ mình hàng giờ hạnh phúc, hướng độ cho mình để tu tiến, mà mình không thấy, mà mình cứ lo mình kiếm chuyện bên ngoài không, mình kiếm một cái khung cảnh nào đó để mình tu, mình kiếm mà lên núi tu, hay là mình kiếm chỗ nào mình mới chịu tu, mà mình quên mất là mình tu là cái tâm mình là quan trọng. Cái tâm đó, nó có thể nháy trong nháy mắt, mình hướng thượng nó đi lên, mà mình hướng xuống là nó đưa mình xuống địa ngục, hay là lên thiên đàng, rốt cuộc là mình cũng đi đâu mình cũng không có, cũng phải ôm theo cái tâm mà tu, chứ không phải là nhờ cái ngoại cảnh mà mình tu. Không, thầy nói mình phải trở về với chính mình để tu là vậy. Qua sự kích động, phản động mình mới giúp đỡ cho mình tu thức tâm, thì mình phải ráng. Mà thầy nói nhẫn hòa mấy tiếng mà quy thức mới tự đạt, hai cái chữ đó gom gọn quá ha. Dễ, yeah. Hai chữ đó đi phân tách thêm đi.
Nhẫn hòa tiếng quy thức tự đạt mình có nói rồi.
Nhắc lại dùm đi.
À, giờ quy nhất trước đi. Quy nhất hồi nãy là mình có nói là thống nhất thượng trung hạ là quy nhất ha, là trở về với cái chân tâm của mình, chỉ cái chân điển của mình đó. Rồi lúc đó cái thượng trung hạ mình nó đã thống nhất rồi thì mình mới đi tới quy thức. Mà muốn quy thức á là tới trở về với cái phần hồn chân giác của mình rồi đó, trở về với bên trên của mình mới quy thức được. Thì cái đó mình tự mình đạt rồi thì mình đâu có cần xin xỏ ai nữa, mình đã ảnh hưởng người khác được rồi, mình cứu độ được rồi, độ tha được rồi. À, là cái quy thức. Quy thức á là quy thức trở về với cái chân chánh của mình, chân giác của mình. À, muốn đạt được điều đó là phải cao lắm. Chứ quy thức không phải dễ nha.
Mới phải quy nhất là đã thấy mệt rồi đó.
Quy nhất là thống nhất thượng trung hạ đó. Để cho đó, nó trở về cái chân điển cũng đã khó rồi.
Mình làm chủ lấy mình là thấy khó rồi ha.
Dạ. Cho nên những cái lời mà ông thầy ông nói đó, những cái từ mà ông thầy ông nói đó, cái người khác mà nói không có đúng những cái từ của thầy, cái mình biết không phải của thầy. Cho nên cái vụ gì nói vô vi mà nói những cái từ mà không phải của thầy là chắc chắn là không phải thầy. Không phải là của thầy, không phải cái pháp vô vi nữa. Cái đó là biến thể rồi.
Mình nghe quen mình biết liền ha.
Nghe là mình biết là cái từ đó của thầy hay là không có thầy ha. Cho nên tại sao nói là nghe kỹ là vậy, từng lời từng chữ của ổng đó, thì cái người khác mà có nói lại đó thì cái chữ nó cũng đã khác rồi, đó là một cái khối khác rồi. Có những cái từ em vô tình á, trước đây á khi mà trở lại thiền á thì em cũng có đi tìm hiểu lại những cái bằng của thầy, thì vô tình em click vô một hay hai cái group nào đó, mình vô cái mình hết hồn, mình vô có 2-3 phút cái mình nhảy ra liền, là tại vì những cái từ không phải những cái từ mình đã từng nghe. Và đó, vô những cái nhóm đó mình chỉ thấy toàn xuất đi không à, xuất cờ Moni Châu Thánh Thai tùm lum hết, mình thấy mình sợ liền, mình rút ra liền. Cho nên những cái từ á, sau này cũng có nghe, cũng vô tình nhiều khi nó đẩy những cái YouTube mình đẩy lên cho mình thấy á, mình chỉ cần vô coi 1-2 phút thôi, tại vì nó đẩy lên cho mình mà, thì mình coi mình thấy thì những cái từ của thầy không phải thầy á, có những cái từ của ổng rất là đặc biệt, ông Phật mà đâu phải dễ. Còn cái khối khác họ cũng dùng những cái từ nhái nhái mà nó lạ lạ, mình nghe mình không hiểu đâu. Mình không hiểu cái gì đó. Mình không hiểu cái đó là cái gì luôn á. Mình không biết cái đâu từ đó ở đâu ra mà cũng nói là vô vi nha. Cho nên mình làm cái gì cũng vậy. Thầy cũng nhắc mình đi nhắc lại hoài đó. Mình không có để cho người ta gạt mình, không cho người ta dắt mình đi. Là mình phải hiểu được rõ ràng á, thì mình không ai dắt mình đi được. Tại vì mình hiểu từng lời của ông Phật ông nói như thế nào, những cái từ ông xài không? Quy nhất, quy thức, không có ai mà nói khác.
Nhẫn hòa mấy tiếng á. Nhẫn hòa, nhiều khi mình nói giải chữ hòa không mà giải cũng không á.
Nhẫn hòa tiếng không có dễ nha. Nhẫn
hòa với thanh khí điển càn khôn vũ trụ đâu phải giỡn, ai làm được.
Ngày nãy thầy nói hòa với trời Phật, hòa với càn khôn vũ trụ, hòa với mọi người. Ừ. Cái đó là không có dễ nha.
Mình phải hòa với cái bên trên trước rồi mình mới hòa với mọi người được. Lúc đó mới hòa với ba cõi được.
Dạ.
Còn mình đi ngược lại nhiều khi đi không đúng.
Rồi câu tiếp theo. Câu này cũng hay ha. Bây giờ cái câu này thì em phải nói thêm rồi sẽ cho coi video. Cái câu này nói về Môn Đi Châu. Tại sao thầy nói Vua Đi Châu thì nó có nhiều giai đoạn. Tại vì cả một cái đề tài mà nói một cái clip này không thì em sẽ nói trong cái clip này thôi ha. Nhưng mà em sẽ nói thêm chút xíu. Thì cái câu này nói tại sao thầy nói là Môn Đi Châu nhiều giai đoạn mà phát ra cũng Môn Đi Châu mà gom lại cũng là Môn Đi Châu. Bây giờ mình sẽ cho ông thầy nói như thế nào ha.
Cho nên cái Môn Đi Châu nó cũng nhiều giai đoạn đó. Khi mà nó phát ra đó cũng là Môn Đi Châu, mà gom lại cũng Môn Đi Châu, rồi thay đổi biến lên nhiều màu còn lại một màu cũng là Môn Đi Châu được thành lập. Rồi từ đó đi lên, rồi hiểu này hiểu nọ, học đạo, cái vòng tròn nó bay đâu cũng thấy, rồi mới trâu rồi trở lại hình thù mặt mày tài chết. Lúc đó mới bắt đầu đi học học đạo, lúc đó mới ngộ được Phật sự. Phật sự mới độ ta, cũng chưa là Phật nữa, còn phải đi tu nữa, đi lên học nữa, rồi ăn hoa quả của Phật, rồi đánh lễ theo Phật, rồi nghe nghe những lời căn dặn của Đức Phật mà trở về để lo tu trì. Rồi lúc đó mình mới đảm đương như một vị Phật là khác rồi. Và phải học nhiều nhồi quá, từ đời đạo ba cõi đi nhồi liên tục. Nhưng mà tâm ta vẫn tin và không thay đổi. Bất cứ giá nào cũng không thay đổi. Nghề chuyên môn này nắm được, cứ giữ đó mà tu trì. Cho nên bị phá phách, bị ma quỷ, bị bóp cổ, bị đủ thứ ở cõi trên, bị tới hà hiếp, nhưng mà cũng trì niệm Nam Mô Di Đà Phật. Lúc đó chúng ta nắm vững chìa khóa trong tay rồi, không bị kẹt nữa. Chắc chắn nó hùng cách mấy, làm cách mấy, các bạn cứ trì niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi nó phải tan. Nhiều cảnh hùng, hùng hải vô cùng. Nghĩa là nói tới người phàm là họ có thể điên liền khi mà họ thấy, nhưng mà người tu vô vi tới giai đoạn đó là không sợ. Và có một sự thanh tịnh để ứng dụng ngay tình cảnh đó. Với sự thanh tịnh sáng suốt đó làm cho đối phương phải tan rã cấp tốc. Chúng ta thấy là cái hào quang là vô cùng tận. Lúc đó mới thấy giá trị của một vị Phật. Muốn tu trì phải hết sức dày công mới có thành đạt. Chứ không phải dùng cái trí óc phàm mà muốn đạt liền, không có. Chỉ cứ đi xuống làm ma làm quỷ thôi. Thì chúng ta phải tu trì sửa chữa bên trong, nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, lập lại trật tự cho chính mình, mới thấy rõ cái điều nguyên diệu của ơn trên thương trực ban cho chúng ta. Và chúng ta phải thương trực hướng thượng để đón nhận cái thanh quan đó, mới thấy cái giá trị.
Rồi, cái câu này hay lắm nha, tại vì nó rất là rộng cho nên nên ra em phải cố gắng nói ngắn lại. Mình đi xuống á, khi hồi nãy anh Bảo có nói á, mình đi xuống bởi một cái giọt máu đào hay là một cái luồng thanh điển à, mình đi xuống vô cái bản thể rất là thanh sạch và rất là thanh nhẹ khi mình đi xuống cái bản thể. Và khi mình quay trở về đó, mình cũng vậy. Mình quay trở về, thầy nói là quay trở về cũng là một giọt điển là vậy đó. Là trở về trọn lành đó mới được giọt điển nha. Còn mình là một chút xíu điển nha, chứ không phải là trọn lành. Khi trọn lành là một con Phật rồi đó. Trở về ban đầu thì từ, cũng như em nói nhiều lần đó, là từ Hà Sa rồi kết tụ thành Môn Đi Châu, rồi cái tạo cái thánh thai. Thì cái phần hồn đó, nó mượn cái Môn Đi Châu. Hồi nãy thầy nói đó là cái hào quang. Thì thầy nói là mình đó là một giọt điển. Còn Phật đó, là cái, nói như cái nia là cái hào quang đó. Cái này là cái hào quang á, là thầy nói là cái bậc đại giác mới có cái đó. Thì có nghĩa là trở về cái Môn Đi Châu á, khi Môn Đi Châu đó đi lên á, thì cái Môn Đi Châu đó được học đạo và có Phật sự dẫn giảng đàng hoàng, chứ không phải là đi ra bởi cái xác bình thường với cái hồn bình thường mà không có cái hào quang. Cũng có những cái trường hợp thầy nói đi ra họ nhẹ, họ có đi ra tại họ tu nhiều kiếp họ đi ra, nhưng mà họ đi ra đó là họ bị cái thần lực dẫn đi, tại vì khi họ nhẹ họ đi ra thì họ đâu có kết tụ từ cái bước một giống như một ông Phật, từ cái Hà Sa lên Môn Đi Châu thánh thai, nó đâu có trọn lành, cho nên năm ra nó không có học được cái gì hết. Thì thầy nói hồi nãy đó, thầy nói là khi mà mình trở về với cái Môn Đi Châu á, thì lúc đó đó mình mới biết cái đảm đương cái vị trí của một người Phật. Và cái phần Môn Đi Châu mà tạo thành hình hài rồi đó là cái điển hình, và cái điển hình bên trên cũng chiếu cho cái Môn Đi Châu đó, cho nên Môn Đi Châu nó rất là sáng suốt. Và thầy cũng nói lên trên cũng rất là nhiều cái sự nhồi quá, thầy có nhắc là có bị ma quỷ bóp cổ đủ thứ hết, cũng bị hà hiếp dữ lắm, nhưng mà mình chỉ có một cái pháp duy nhất, đó là niệm Nam Mô Di Đà Phật mà thôi. Trì niệm đó là cái chìa khóa của mình đó nha, cái chìa khóa của mình ở bên trên đó là như vậy đó. Và khi đi lên cũng như thầy nói nãy, cũng đi lên cũng đi học và cũng được ăn hoa quả của Phật đó đó, cũng được đảnh lễ Phật, thì mình mà đảm đương như một cái vị Phật, nghĩa là mình có vị trí của một vị Phật là mình phải được đảm đương cái chuyện đó. Cho nên khi phát ra, có nghĩa là khi mình đi ra, mình đi ra cái môn đi châu, nó đi ra nó có cái hào quang, nó đi ra cái bản thể thì nó cũng có cái hào quang, mà khi nó quay trở lại, khi nó gom lại á, nó cũng là cái hào quang, khi gom lại nó nhỏ nhắn, nó cũng quay trở lại vô cái bản thể thì nó cũng nhỏ lắm. Và khi đi ban đầu á, mình thấy hình hài màu, mình thấy màu sắc, nhưng mà khi cuối cùng môn đi châu nó vẫn là cái trong suốt, đi đến cái cao cùng, tới cái cùng mà hư không đại định, cái tầng đó vẫn là trong suốt, chứ không có phải là màu sắc gì hết. Nên đó là vô hình vô sắc ha, vô thinh vô sắc. Cái chỗ đó đó, khi mà mình trở về cái vô thinh vô sắc á, thì mới là trở về cái bậc đại giác được. Câu tiếp theo ha. Người tu vi không bao giờ chết. Cái này em phải cho coi video, cái này anh bảo đi nha.
Thầy, theo như con hiểu thì người tu vô vi mình đi chết rồi thì không còn gì khác hơn là tư luyện đi, người tu vi phản đạo hoặc là thử kiến cầu nguyện tốt hơn hết. Cũng như trước kia Đức Quân Tư đã có nói rằng với thầy, tôi có chết thì phải bỏ chiếu lại để tôi đi chôn. Thì như vậy thì cái người tu vi của mình ngay lúc mình còn sống đây, mình đã lo sẽ còn còn rồi. Thì đến chừng mình chết, dầu có bao nhiêu kinh kệ cũng đi được, không mua chuộc được tội lỗi của mình.
Mình đâu có chết mà chết. Chết là cái xác chết. Cái xác chết, xác chết như chó chết vậy thôi à.
Dạ, tôi đã biết là nói như vậy, chứ mình cũng hiểu qua là mình vẫn sống.
Nhớ là cái xác chết như chó chết, còn cái hồn mình đây là mình mỗi mỗi tu là mình lo cho cái hồn không bao giờ chết. Không bao giờ chết, người vô vi không có chết. Người chết là tan hồn, tan xác, cái kêu bằng chết, kêu bằng lo bậy lo bạ nói xấu người ta thị phi đủ chuyện, là cả cái tần số điện quang nó càng ngày càng thấp đi. Rồi khi nó chết nó hút xuống đó, nó bị tan hồn tan xác, nó làm sâu bọ, làm con dế con đồ đó, khổ lắm, nhiều kiếp lắm mới lên được. Còn cái này mình lo gom gọn hàng đêm mà đâu có chuyện gì, không có chết, điều gì không có chết. Cho nên đừng có nói xấu người chết, chết xác cái hồn nó không có chết, nói xấu gì nó bóp cổ chết á. Người vô vi không có chết. Có người chết rồi, tôi đi bộ bọt quốc bên đó đi, nó cũng chạy theo con, bây giờ con ăn năn rồi con đi theo thầy. Theo thầy chỉ, con giỏi hơn thầy, con lo tu theo thầy làm gì. Chạy theo. Cho nên mình tự tu tự tiến là chánh pháp rồi. Không có đi đâu tìm cái pháp nào hay bằng tự tu tự tiến. Cái tâm mình không chịu tự tu, có ông sư giỏi thiệt giỏi cũng không làm gì được. Không chịu tu là chỉ có phản đạo thôi, không có thuận trình tờ mà tiến hóa đâu. Người tu mới có cơ hội về thiên quốc mà sống an nhàn, sung sướng đầy đủ, không thiếu thốn. Còn không chịu tu là chỉ xuống địa ngục thiếu thốn muôn chiều. Trong đó cũng là cơ hội học, học lâu lắm. Học mấy chục năm được chút xíu. Lấy gì chứng minh học mấy chục năm mới được chút xíu? Ở đây tôi giảng mấy chục năm mà nhiều người nghe được chút rồi. Nghe không hết đâu, nghe được chút xíu thôi. Vậy mà họ cũng hỏi tụ vui rồi. Mà họ nghe trọn lành là sung sướng biết là bao nhiêu.
Rồi, anh bảo tóm tắt.
Người tu vô vi không chết. Thì thầy nói đây, cái chết này mình phải hiểu là cái phần hồn ấy thì đương nhiên nó bất diệt rồi. Nhưng mà ở đây thầy nói người tu vô vi là mình lo mình gom cái điển mình lại, thì mình lúc mà mình chết á, thì mình cái xác này nó chết á, thì cái hồn nó cũng còn được trọn vẹn gom gọn để tiếp tục nó tu. So với cái người mà không biết lo, cái người không biết tu đàng hoàng á, thì cái hồn xác nó bị tan rã, nghĩa là nó không chết nhưng mà nó bị tan rã, nó thành trùng dế sâu bọ, thì nó tiến lên nó rất là khổ mà rất là lâu. Thì nói hai cái, một bên là mình còn, một bên là nó bị tan rã. Thành ra thầy nói người tu vi tu đàng hoàng không có chết là vậy đó, thấy không? Thì thầy nói cái pháp mà tự tu tự tiến là chánh pháp là vậy đó. Mình đi bất cứ cái giới nào mình cũng tu tiến, còn mình không có tự tu tự tiến, không tu là mình phản đạo, mình đi ngược lại cái đường lối quân bình của ông trời, là mình là người phản đạo đó, không có thuận theo tình trời mà để tiến hóa trở về thiên quốc là gì. Rồi thầy nói đi xuống địa ngục thì học chậm lắm, để cõi thấp chừng nào thì học chậm chừng đấy. Thì thầy nói ở dưới trên thế gian này cũng vậy, thầy giảng mấy chục năm vậy nhưng mà mình nghe không có được bao nhiêu, nghe được có chút xíu à, nghĩa là mình thâu thập không có được nhiều. Thành ra mình phải gom cái điển mình cho nó thanh nhẹ thì mình mới học được nhanh. Còn ở từng thấp thì mình học, mình đem vô không có được nhiều. Ly thêm gì không?
Hồi nãy thầy có nói đó, khi mà nghe trọn lành đó, là nó sung sướng biết là bao nhiêu.
À, nếu mà mọi người mà nghe mà trọn lành đó là nhẹ lắm ha.
Dạ, cho nên mình phải để cho mình đừng có cái sự phức tạp ở bên trong. À, cái đầu của mình lúc nào nó cũng có cái sự thanh nhẹ hết, thì mình mới gom hết những cái gì ông thầy ông nói để mình chứa, còn không thì mình không có chứa được. À, mình chứa bên A bên B bên C là mình mệt lắm, cho nên cái chỗ chứa nó không có thì mình sẽ không có được cái gì hết, cái thức mình không có mang theo, cho nên nó mình nói thôi tới đó là đủ rồi. Không phải đâu, tại vì mình chưa có cố gắng, cũng giống như cái đường tu của mình đó, mình chưa có cố gắng là vậy đó, mình phải cố gắng, mình được hai chút nào hai chút đó là vậy đó, thầy hay nói đó. Cho nên mình cố gắng, chứ đừng nói tại lý do này, lý do kia. Hãy mình cho lý do là không có đạt, không có cái gì mình đạt hết, mình lý do tại thì bị gì mà là không bao giờ mình được cái gì hết. Cho nên
tại
cố
vì,
gắng.
Tại bị thì là
hả? Tại thì, tại gì thì mà là. Đó là cái đó là cái lý do đó hoài đó, thì không bao giờ mình tiến được. Cái đó là một cái lý do mình đặt cho mình á. Một là có, hai là không, chứ không có đi giữa chừng. Đó là như vậy.
Tại rồi còn có bị nữa chứ.
Nhá, tại thì bị mà là đó. Tại thì bị mà là.
Tại bị thì là hả?
Tại thì gì mà là.
Thì mà là thiếu chữ bị rồi.
Trong đó là gì đó, vì là bị á. Vì à. Bị gì, bị vì á. Cái đó là từ tiếng Anh dịch ra đó nha.
Yeah.
Dạ. Rồi. Câu này cũng hay nè. Cái câu này nói như thế này, tại sao thầy nói là cái lời nói của mình khi mình tu á, khi tới một cái trình độ nào đó mình nói cái lời nói của mình là minh triết, hành động của mình minh triết, vậy cái minh triết là cái gì? À, phải đặt như vậy nó mới hay. Bây giờ em sẽ cho nghe ha, ông thầy ông nói cái gì mà hên lắm em mới tìm được cái clip này thầy nói cái đó nha. Chứ không phải là thầy nói trong cái clip này, bây giờ mình cho nghe.
Chờ lúc nào cái... hết trơn gì? Có ai giúp thầy.
Là nó hên. Rồi. Bây giờ bằng đạo nha nha.
Lúc đó cái tâm thức nó khác rồi. Nó phá mê, phá chấp rồi. Thì nó tham thiền sau khi nó soi hồn rồi, thì trụ ngay dưới chân mày nó một điểm sáng trầm trắng xuất ra, đi theo khả năng của mình, từ nhỏ đi tới lớn, và đi tới đâu nó hiểu tới đó. Nhưng mà nó không thấy tay chân, không thấy gì hết, mới trở về cái chân hồn của nó. Thấy không? Kêu bằng mô ni cho xa lợi pháp như học xa lợi xuất ra đi. Lúc nào cũng đi được, đi học cái cảnh vô cùng. Cho nên cái tâm nó không còn nuôi dưỡng sự mê chấp sân si đối với gia can, đối với bạn đạo, đối với chúng sanh tại thế nữa. Nhưng mà đụng tới nó là mở, đụng tới nó là tiến, là thức. Cho nên lúc đó mới thấy rõ rằng ta nhờ thể xác này nằm trong định luật của ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong đó nó trụ trong cái tinh khí thần để vận dụng ngũ hành. Tinh khí thần trong cơ thể là vận dụng ngũ hành. Càng ngày càng tu, lấy được sự liên hệ lửa thanh tịnh của trời, lửa thanh tịnh của trời. Nhớ cái này, lửa thanh tịnh là các bạn làm pháp luân thường chuyển, bạn hít vô cái lửa của thanh tịnh để đốt cái trược trong ngũ tạng của các bạn. Thì cái màu sắc đó nó sẽ biến thể quy nguyên vào trong sự thanh nhẹ, sáng suốt, trong trắng, chứ không có nhiễm một cái màu nào hết. Lúc đó nó đi tới minh triết. Giai đoạn đó là minh triết rồi. Lời nói của các bạn là minh triết, hành động của các bạn là minh triết. Mà luôn luôn các bạn thấy khi nhắm mắt xuất ra là các bạn không bận cái màu gì hơn bằng màu trắng. Không có pha màu mè nữa. Lúc đó chỉ giữ màu trắng là thôi. Trong lành. Cho nên tôi thấy cách nghĩa trình độ ở đây chỉ cách nghĩa tới đó mà thôi. Nếu đi xa nữa các bạn không hay.
Kiểm điểm đồng hành, tâm thức giác mình kiểm điểm trở lại. Ba cái này nó đồng hành với chúng ta, rồi chúng ta mới thức giác được, hiểu được. Hòa minh thượng giới, hòa hợp minh cảm thượng giới rồi. Hưởng lưu truyền, biết cái chuyện mà truyền miên đưa xuống giúp đỡ chúng ta. Trong cái vô thinh, bây giờ nói đây là hữu thinh. Chúng ta thiền, chúng ta nhận được cái vô thinh, không có tiếng nói mà biết. Ở đâu mới có giá trị. Lưu truyền, thanh điển nơi tâm, hành thông tự giải, khỏi lầm, khỏi sai. Cái lưu truyền phần thanh điển ở bên trên đưa xuống nơi tâm chúng ta. Ta không nghe nói nhưng mà ta hiểu cái đó là vô thinh. Đi tới minh triết, hành thông tự giải, khỏi lầm, khỏi sai. Mình hành thông tiến hóa đi lên trên rồi, mình tự giải, khỏi lầm, khỏi sai, khỏi mà bị ta ngồi đó được tôi thiền, tôi nghe ông này tới nhắc chuyện này, ông kia tới nhắc chuyện kia, cái đó không có xài được. Đi tới cái vô thinh không nghe mà hiểu, đó nó mới tiến tới cái giới đại giác được.
Cái clip này rất là hay nha, nhưng mà em cắt một chút xíu để cho mọi người hiểu cái minh triết. Hồi nãy khi mà thầy nói khi mình trở về với cái chôn hồn Mô Ni Châu xa lại Phật, là cái đó là mình trở về với cái chân hồn của mình rồi, mình mới nói được lời nói minh triết, mình mới hành động minh triết, là trong cái sự sáng suốt á. Thì nhờ cái pháp của mình, như thầy nói, mình vận dụng ngũ hành của mình, cái lửa thanh tịnh của ông trời, dùng cái pháp luân thường chuyển để mà đốt cái trược khí đó. Những cái màu sắc của mình mà lúc đầu đó là nó màu sắc, nhưng mà sau đó là biến thể là trong trắng rồi ha. Nó mới tới minh triết. Mà minh triết có nghĩa là không âm thanh. Nghe nói mà hiểu được, không thấy nhưng mà thấy được. Nó đi tới vô thinh vô sắc, đó là cái chỗ thượng giới, đi tới đại giác rồi đó, là đi tới hư không đại định. Cho nên khi đó là không có hình tướng, không có hình sắc gì hết, không có sắc, không có âm thanh gì hết, mà cũng không thấy cảnh nữa, nhưng mà mình tới đó là mình hiểu, cho nên mới gọi là minh triết. Tới từ bắt đầu niết bàn trở lên rồi đó, gọi là thượng giới đó. Thì người ta, thầy nói là mình, người ta nói cái gì á, mình chỉ cần mình nghe thôi mình cũng hiểu được, và mình chỉ cần thấy thôi mình cũng hiểu được. Khi đó là cái đó là vô thinh vô sắc rồi,
không nghe mà cũng hiểu,
không nghe mà cũng hiểu luôn, và không nói cũng hiểu luôn. Ta nói cái người minh triết có nghĩa là hiểu ta, hiểu người. Cái đó gọi là minh triết. Mà mình nói là mình hiểu mình mà mình không hiểu người á, thì không gọi là minh triết. Tại vì khi đó mình đi tới cái sự đụng chạm, gây hấn, thù hận, ngậm máu phun người, người bất chánh. Thì đó không đi tới minh triết được. Cái người minh triết là cái người phải công khai với trời đất. Là cái chỗ điển tâm của mình là công khai với trời đất. Thành hiểu Phật. Mình và hiểu người.
Như thành Phật.
Đó là đại giác á. Nãy thầy nói đi tới đó là bậc đại giác á. Nãy cái câu đầu của cái clip đầu thầy có nói á, trình độ nghe tới đó thôi, nói nữa không hiểu.
Nên cái bậc đại giác mình đâu có tưởng tượng nổi đâu.
Cái đó khó ha. Mình nói thêm cho mình hiểu, để trong cái thức của mình có được một cái kiến thức về những cái gì mà minh triết. Có nghĩa là mình có không có âm thanh nhưng mà mình hiểu, không có sắc nhưng mà mình cũng hiểu, và không có cần thấy cảnh mà mình cũng hiểu cái cảnh giới đó. Nên là đi tới cái sự minh triết rồi đó. Mà cái người minh triết là cái người hiểu người, hiểu mình, hiểu người mới gọi là minh triết.
Không nghe mà hiểu, không thấy mà hiểu,
không thấy gì hết mà biết được cái cảnh đó là ở đâu luôn. Ghê gớm không? Tại vì cái đó là trở về với tới cái chân hồn mà đó.
Vậy là minh triết là cái sự sáng suốt, minh triết của ông Phật à?
Dạ, sự sáng suốt của bản thân mình cũng có, cũng cái phần hồn xuống thế gian nó cũng vậy, nhưng mà do nhiều kiếp luân hồi thì nó mất đi cái sự sáng suốt đó, cho nên tại sao mình phải thanh lọc nhiều lắm, dày công lắm mới trở về với cái chân hồn của mình, trở về cái ngôi vị chánh giác, không có đơn giản à. Cả một đấy, sự dày công á, thầy nói đó.
Trở về ông Phật là mới có tìm lại được cái sự minh triết.
Dạ, cho nên mình nói những cái từ của ông Phật á, thì mình phải cẩn thận những cái từ đó là từ của mình hay là của ông thầy. Cho nên năm ra mình phải cẩn thận khi mình dùng một cái từ nào đó. Rồi thầy, câu tiếp.
Thầy ông nói chuyện của ông nhiều lắm à.
Tại vì ông nói để cho mình hình dung được một cái vị Phật là có những cái đức tính gì, được cái trạng thái nào mình mới thành Phật. Thì cái đó là cũng là một cái để mình dạy mình, chứ không phải nói tôi được cái đó là tôi thành Phật rồi, hay là tôi đó là tôi Bồ Tát, không phải vậy. Cho mình những cái kiến thức để mình có được đi ra khỏi bản thể, hết khóa cũng hiểu được, hoặc là trong thế gian này ai nói xạo mình cũng hiểu được, ai nói dốc mình cũng biết được,
không có bị gạt,
không có bị mình người ta gạt
à, không có tự gạt nữa,
mình cũng không gạt mình nữa, mình không có nên gạt mình, tại gạt mình là đại tội. Hồi nãy thầy nói gạt mình là đại tội à, cho nên nằm ra cái đó mình phải cẩn thận. Đừng có nói tôi minh triết lắm mà tôi minh tâm kiến tánh, những cái đó là nguy hiểm lắm nha. Cái đó là toàn bộ là những cái từ đó của ông Phật hết, mình không có đạt được cái gì trong cái đó hết, mình chỉ có được chút xíu trong cái đó thì có. À, cho nên là sử dụng từ mà không có khai thác, không có nghiên cứu á, em dám chắc là sẽ nói một cách bừa bãi và không có nghiên cứu, không có biết cái đó là cái gì, mà nói một cách rất là đơn giản. Không phải, cho nên tại sao em dùng từ em né dữ lắm, em rất là né những cái từ khó. Nên ông đem cho mình cái khó đó, đem cho mình cái đơn giản thôi, không có nên đem cái gì khó khăn cho mình. Rồi, câu tiếp theo. À, cái câu này nguyên lý của hồi quang phản chiếu. Trong cái câu này thì thật sự đó là một cái định nghĩa của ông thầy ở cái nhiều cái khía cạnh. Bây giờ em cho anh Bảo nghe ha.
Chúng ta về đây dự đại hội hồi quang phản chiếu là để thấy rõ khả năng của mọi người. Nhưng ngày hôm nay buổi sớm này đã đóng góp không ít. Chúng ta đến đây giữ để làm gì? Để học hỏi thêm. Bùi Đức Long vừa nói, ta học tánh tịnh phát triển âm thầm khai mở của Bùi Đức Long để tự học và đi độ tha bằng cách đi ngược dòng. Độ tha bằng cách đi ngược dòng thì không phải xui. Nếu xui thì người ta không có gì trợ, ta tức thằng đó ta mới đi gì trợ. Thì đường lối của nó là vậy. Độ tha chứ không phải là nó phá người ta, phải hiểu rõ đó. Rồi học được dưỡng sinh, rồi học được quyết tranh, đều là lợi lộc cho giao can và lợi lộc cho trong cái đường từ thiện giúp đỡ chúng sinh tu học. Cho nên trong một đường lối người ta đã đi qua và người ta phá vỡ được tất cả những cái tấm màn bí mật quan sát của cả vũ trụ và đem công hiến cho chính mình. Mình thực hành để mình đi tới thì đó đúng theo cái nguyên lý của hồi quang phản chiếu. Cho nên trong cuộc họp anh em ban tổ chức sắp đặt cái gì nó cũng đi về đó mà thôi. Cho nên ngày hôm nay Hoàng Xuân Ni cũng đã tu, đã nung nấu cái ánh quang từ trên khối óc để khai mở và muốn cống hiến những gì cho chúng sanh trước khi mình lời lìa khỏi đời cũng như tất cả bạn đạo. Và ngày hôm nay Hoàng Xuân Ni cũng nói được những điều hay, những lý đạo, thì chúng ta nên khuyến khích anh em đồng học và đồng tiến, học với khả năng sẵn có của chính mình để thấy khả năng mình đang đứng trong vũ trụ hiên ngang xây dựng và tiến hóa. Hả, Tô Anh cũng vậy, nó dốt, nó không có phải là biết tiếng Tây đến gì cũng nói tiếng Tây, nói không văn phạm cũng nói được, mà anh nói đạo luôn. Và cái tâm nó tự thức và nó có cái tâm tự bi thương yêu và giúp đỡ, nó mới phát triển về khía cạnh. Trong từ bi nó có nhiều khía cạnh, từ bi nhiều khía cạnh lắm, không phải là một khía cạnh. Toàn diện từ bi nhiều khía cạnh, cho nên một khía cạnh nào chúng ta phải lưỡi từ trong thanh tịnh từ bi mà ra. Rồi người đó sẽ tiến lần lần trở về. Mỗi người đang học và đang tiến. Cho nên bữa nay là ngày thứ nhì của đại hội. Không nhiều đĩa tất cả bạn đạo khắp năm châu đã lĩnh hội được Phật và quả túi được một hai món quà quý trong tâm. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn hôm nay.
Dạ, thưa thầy, trong mấy tháng trước trong một lần thầy có nói là khi mà soi hồn thì là mình tăng cường cái chấn động lực lên để mà hồi quang phản chiếu, thì cái câu đó con nghe không được hiểu rõ ở cái chỗ là hồi quang phản chiếu cái gì.
Chấn động lực của bộ đầu mà nó tập trung hồi trước cũng như nó chỉ có lờ đờ như là thần kinh yếu, thấy không? Bây giờ chúng ta bịt các nơi trong cái đức tức là nó có tiếng, nó tiếng nó ra nó thừa tiếp, cho nên nó cọ cọ nhẹ nhẹ trên bộ đầu này, cũng như ai rờ bộ đầu mình đó, trên trung tim bộ đầu đó, thì nó xuất ra nó thừa tiếp với thanh điển, mà thừa tiếp với thanh điển nó hết trượt rồi thì nó sáng, nó hồi quang phản chiếu. Mình ngồi ở đây mở mắt nhưng mà cũng thấy được những cái cảnh ở bên trên, cũng như không có cái nóc nhà này nữa, thì lúc đó nó mới hồi quang phản chiếu, nó mới thấy rõ cái hành động sai trái của nó, sự tâm tối của nội thức của nó. Thì chúng ta phải gom cái chấn động lực này, nó mới xuất phát ra, nó mới hòa bên trên. Hòa bên trên mà nó trụ hẳn bên trên rồi, nó mới phản chiếu, nó mới thấy hành động sai lầm đó. Thì Quán Thế Âm thấy rõ cái chuyện tâm tối của chính mình, mà sửa tiến hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Cho nên đi tới giai đoạn đó, thì cái tâm thức của người tu rất cảm động, rất hiền hậu, rất dễ thương. Người ta gặp lấy thấy cảm mến và con người không có buồn phiền nữa.
Thầy có cho một cái thí dụ là như chúng con đi Ta Bà có cái nhà không ở, rồi bỏ nhà bỏ cửa đi, thành ra một thời gian sau nhà cửa nó hoang tàn, nó cỏ mọc lên, thành ra dùng cái pháp này cũng như là trở lại nhà để mà gạt cỏ cây cho nó sạch sẽ. Thì thầy có cho một cái thí dụ như thế này là có một cái người đó nói với bạn rằng nhà của bạn có điển quan âm mà sao bạn không chịu ở mà bạn lại đi Ta Bà. Tại sao thầy lại dùng cái thí dụ là điển quan âm mà không dùng điển Di Đà hay là điển một cái vị Phật khác?
Là cái khả năng ở trong mình xuất phát ra rồi nó sẽ đem lại cái hồi quang phản chiếu là điển của quan âm. Vì quan âm là lo cứu trợ, phần của ngài là lo cứu trợ, mà căn bản của mọi người đều có cái luồng điển xuất ra hồi quang phản chiếu. Thì cái căn nhà nào nó cũng có cái hơi điển của nó lên, ngay cái nhà nào cũng có một cái cây để đó, nó cũng cái cây này rồi dồn cái ánh quang của nó bên trên cũng có. Cho nên những người ở mở cặp mắt quyền vi mới dồn thấy cái đó, người ta đánh thức cho mình. Thì căn bản mình đã có, còn đi Ta Bà tầm đạo gì nữa. Mình phải trở về với căn bản của mình, thì lúc đó mình mới thấy. Mà muốn trở về thì mình phải dọn dẹp những cái tánh hư tật xấu, những cái sự kêu như cây cỏ nó đã mọc ra và nó choáng đường trở về với ngôi vị của chính mình. Thì mình phải làm cho ai làm cho mình. Thì này các bạn đang hành đây là lập lại trật tự, các bạn đang dọn dẹp lại con đường để trở về với căn bản. Mà căn bản các bạn đã có luồng điển sáng suốt từ lâu. Đó. Thì cái điển của quan âm là từ ở trên dồn xuống thấy cái tối tâm của mình. Mà ở trong có xuất ra thì nó mới hòa cảm bên trên mới thấy cái sự sáng suốt. Thì căn nhà nào là không có khí đất xông phát lên, mà cơ tạng nào là không có luồng điển âm dương. Thấy không? Đó. Thì tinh khí thần nó trụ rồi thì nó phát quang chứ có gì đâu. Thấy không?
Hồi quang, câu hỏi đầu là hồi quang phản chiếu là gì? Hồi và phản có cùng nghĩa không? Quang và chiếu có đi đối với nhau không?
Hồi quang là khi mình bước vô tu, thì cái từ tâm mình hướng, mình thấy ông Phật từ bi, mình có từ tâm của mình phát triển. Thì tới đó, mình tu hành một thời gian, nó hồi trở lộn lại, chúng ta mới hiểu rồi. Chính ta sẽ cố gắng tu nữa, sửa, đó là hồi quang phản chiếu. Là những cái từ tâm chúng ta hướng thượng, khi mà ta nhìn ông Phật, chúng ta muốn trở nên ông Phật, là cái căn lành của chúng ta có, thì chúng ta xuất phát được cái điểm năng đó, cái tâm tư đó, Rồi bây giờ chúng ta tu, chúng ta mới trở lại thấy ta nhiều hơn, thấy sự sai trái của ta. Ta ăn năn lo tu, không có nên thị phi và chấp trước người khác nữa, chỉ lo sửa mình tiến hóa thì nó mới viên tròn được luật thành quan sẵn có của chính. Nhưng mà chúng ta có phương pháp niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó khai triển ngay trung tâm bộ đầu. Lúc ta ngậm miệng là đầu chúng ta sang điểm từ bi chúng ta khai triển. Cho nên các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật không phải quê đâu, các bạn là người văn minh nhất ở trần gian này. Đối với nhân loại, các bạn cảm thức chấn động trong ngũ tạng của các bạn, khai triển hòa hợp cái chấn động của vũ trụ cộng với thanh quan của chư Phật Quang Chiếu là cái hồi quang phản chiếu rõ là sáng suốt trong tâm.
Rồi anh Bảo tóm tắt đi, hồi quang phản chiếu.
Lý tóm tắt đi.
Anh Bảo nghe hết không?
Nghe nhưng mà không có nắm hết.
Rồi, hồi quang phản chiếu, cái này khó nha, nó cả một cái đề tài mà em mới sưu tầm thôi. Thì cái đó là thầy nói khi mà bên trong mình có cái luồng điển xuất ra tương đồng thì ở trên quang âm sẽ chiếu xuống cho mình. Cái chấn động lực của cái bộ đầu của mình á, nó phải tức, có nghĩa luồng điển của mình nó tức nó mới tiến, nó mới thừa tiếp với cái thanh điển ở bên trên. Nó mới thấy được cái phần bên trên thì bên trên nó mới hồi quang xuống cho mình sửa tiến hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Cho nên cái người mà thừa tiếp được cái đó họ không có buồn phiền. Ha? Cái thầy nói có rất là nhiều cái hoàn cảnh, nhưng mà cái chính của mình là cái từ tâm của mình phải hướng thượng thì từ ở phía trong của mình xuất lên tương đồng ở bên trên thì bên trên quan âm mới chiếu xuống, hoặc là chư Phật chiếu xuống, thanh quang bên trên chiếu xuống. Khi mình hòa hợp với bên trên đó, thì cái thanh quang của bên chư Phật chiếu xuống thì mình mới nhận được. Đó là cái hồi quang phản chiếu, đó là cái nguyên lý nó như vậy. Nhưng mà cái chấn động lực của bộ đầu của mình nó phải, cái luồng điển mình phải tức tiến nha, có nghĩa là tiến tiếp tiếp bên trên thì mình mới nhận được cái hồi quang của bên trên chiếu xuống cho mình.
Cho mình thấy được sai lầm của mình.
Sai lầm của mình hàng ngày, hàng giờ, hàng phút đó. Mình thấy mà mình sửa được. Tại vì ít.
Bởi vì mình nói là quán âm là vậy.
Dạ, cho nên mình phải lập lại cái trật tự cho cái bản thể của mình. Mình dọn dẹp cái con đường của mình, trở về cái căn bản của mình. Thì cái luồng điển đó là cái luồng điển sáng suốt của mình từ lâu để mình khôi phục lại đó. Cái bài này cũng rất là hay, nhưng mà thật sự nó còn hai câu hỏi nữa. Nhưng mà em nhường lại cái này cho anh Bảo, thì để tuần sau mình tiếp tục. Cũng xin lỗi bằng đạo nha. Cảm ơn quý bằng đạo.
Quán âm là nhìn lại thấy cái sự tâm tối của mình đó, thành ra thầy mới nói là cái điển của quán âm mà hồi quang phản chiếu.
Dạ, giống như thầy nói trong nhà mình cũng vậy, cái nhà nào nó cũng có cái luồng điển hơi đất nó xông lên, ở trên kia nó xuống.
Xuất trên, lên.
Dạ, một cái phải xuất lên thì ở trên nó mới xuống được. Và thầy cũng nhắc tới cái tinh khí thần trụ thì mới phát quang đó. Dạ, cảm ơn quý bạn đạo.
Dạ, cảm ơn Elise. Rồi, tuần này chúng ta sẽ học bài dứt khoát. Dứt khoát tâm tu tự tiến nhanh, tình đời rũ rước chỉ cạnh tranh, cuối cùng tạo động chẳng đạt thanh, thần kinh rối loạn việc khó thành. Đơn Duy Hằng. Cái định nghĩa của dứt khoát là gì?
Nghĩa dứt khoát là không tái phạm. Giống như trong cái 10 điều tâm đạo của thầy đưa ra, nó có cái số 2 đó, dứt khoát thất tình lục dục đó.
Đúng rồi đó. Thì cái dứt khoát, một trong những định nghĩa của dứt khoát đó là không tái phạm. Khi mà mình muốn sửa một cái gì đó, mình sửa một cái sai nào đó, thì mình không có nên tái phạm, nghĩa là mình dứt khoát cái chuyện đó rồi, mình đã giải quyết xong rồi, mình không có trở lại nữa. Bây giờ mình muốn sửa cái chuyện đó, mình sửa bữa nay xong rồi ngày mai mình tái phạm á, thì mình phải mắc công phải sửa lại, thành ra mình không có tiến được. Cái đó là một trong những cái định nghĩa của dứt khoát mà chúng ta đã giờ thường hay nhắc á. Dứt khoát là không tái phạm. Rồi ngoài cái định nghĩa đó, nó còn cái dứt khoát gì khác không, còn cái nghĩa gì khác nữa không? Rồi,
cái chữ buông bỏ đó. Dứt khoát
đó,
chữ buông bỏ, khi mình buông bỏ việc gì đó mình không nên lại lộng nhập nó trở lại, là mình không tái phạm.
Dứt khoát bỏ luôn ha. Rồi ngoài ra nó còn cái ý dứt khoát nó có thể áp dụng trong cái hoàn cảnh nào mà nó có cái nghĩa khác nữa không? Thầy thường nói tu là chỉ có hai chữ dứt khoát. Thầy thường nói tu là chỉ có hai chữ dứt khoát. Cái đó thì các bạn có nghe rồi ha. Để tôi chờ nghe cái clip này nha. Nghe cái clip dứt khoát này đi. Để share cái màn hình nè.
Tu là có hai chữ dứt khoát mà thôi. Chứ đừng có vì lễ này lễ nọ mà thiếu dứt khoát là trì trệ. Tu phải dứt khoát thực hành pháp môn cho đứng đắn.
Thầy, theo thầy thấy chung chung thì cái tỷ lệ tụi con có đỡ được phần nào chưa? Hay là cũng còn quá chậm trễ và không kịp ngay giờ?
Tu chứ có chừng nhiều quá. Phải thực hành, phải dứt khoát, phải dốc lòng. Phải dứt khoát, dốc lòng tu học, nó mới có kết quả. Mới tu mình đi lên thì bị nhồi quả, bị chuyện gia đình, chuyện này, chuyện nọ, đâm ra chán. Cái đó, cái nhồi quả chừng nào là cái tiến thân nhanh chừng đấy. Chấp nhận đi, không sao. Cơ hội tiến hóa mà. Nói về phần hồn. Phải bị nhồi quả nó mới tốt. Để nó yên chứ làm sao nó tiến được. À, nó mê ngủ, mê ăn, mê ngủ, mê nói chuyện không là không có thức tâm. Thực hành đứng đắn là tự nhiên nó phải thức tâm.
Rồi, thầy nói đây là cái gì, chữ dứt khoát.
Một tuần giải đãi không thực hành, rồi cái kiến thấy cái mặt khác. Một tuần siêng năng đúng lúc đúng giờ thực hành, cái mặt khác. Có bằng chứng đàng hoàng, cái mặt thay đổi. Mà càng thực hành thì hạnh đức càng ngày càng cao. Chứ không phải cần ra làm việc xã hội mới được. Càng thực hành cái xác mình ở xã hội nữa, mà càng biết thương, biết khai thác cái xác mình, thì càng ngày nó càng dồi dào tốt đẹp. Nó cũng như cái hoa hạnh đức nghìn năm không héo. Mình tu thiền, mình ngồi đó, mình thấy ví như cái cây nó ngồi ngoài rừng, nó đứng ngoài rừng mà nó sống cả ngàn năm. Mình chưa gì mà mấy chục năm chết mất á. Là tại vì vận động không à. Không có dứt khoát một lòng một dạ để đi. Thì cương quyết không thay đổi. Có nhồi quả, cảm ơn, quý lắm. Có người ta khích bác, cảm ơn. Chuyên về thành tựu. Đừng có sợ. Người tu phải dứt khoát để tiến hóa. Cho mình có đá động ao mà họ chửi mình thì mình cảm ơn thôi. Mình càng tiến nhanh hơn, không sao. Mà những người chửi mình là mang nạn, rồi là họ không hiểu lấy họ. Họ tự hoành hành với họ. Họ đem cái điện năng của họ xài phí là họ tự quỷ họ thôi. Mình đâu phải sợ. Chứ nói thị phi bên ngoài làm gì. Chứ nói thị phi không có giá trị đối với người tu vô vi. Nó càng kích bác mình càng thanh tịnh. Thì mình mới dìu dắt nó được.
Rồi, trong cái định nghĩa này thì thầy nói cái chữ dứt khoát. Mình tu là mình phải dứt khoát, phải dốc lòng tu. Mà cương quyết không thay đổi. Nghĩa là dù cho có sự gì xảy ra, mình không chán nản. Mình có bị thử thách, mình cũng không chán nản. Có ai kích bác mình cũng tiến, dứt khoát để tu, để tiến hóa. Nên là cương quyết không bao giờ thay đổi. Nghĩa là mình đã quyết định tu cái pháp này. Mình biết là nhân thân nan đắc, cái pháp nan ngộ. Là cái thể xác này khó có, mà cái ngộ được cái chánh pháp nó cũng khó. Thành ra khi mình biết mình gặp được cái chánh pháp đó, là mình phải dứt khoát tu cho đến chết, kêu là tử vì đạo là vậy đó, tu cho đến chết luôn, dù cho cái chuyện gì xảy ra mình cũng nắm cái pháp này mình đi tới, kêu bằng dứt khoát. Chứ không phải là tu, thầy nói mình trong bạn đạo vô vi tu có chừng nhiều quá, không có dứt khoát, không có hết lòng, không có dốc lòng tu, đặt hết cái khả năng và cái năng lượng của mình vô cái việc tu hành đó. Không có nhiều, thành ra thầy nói mới dùng cái chữ tu có chừng nhiều quá. Rồi, cái dứt khoát này, thiệt ra cái đề tài này theo Eli nói là nó cũng nhiều chuyện lắm. Mà cái clip nó cũng nhiều lắm. thì mình nói về cái căn bản là dứt khoát về tu sửa, dứt khoát thất tình lục dục trong tâm như thế nào đó, thì mấy cái đó nó rất nhiều cái chuyện để cho mình dứt khoát để mình tiến. Mà cái dứt khoát quan trọng nhất là mình đã chọn con đường tu, mình dứt khoát đi tới, không có bao giờ lùi, không có bao giờ lùi. Có mấy cái clip mà nó chưa có lọc mà để cho các bạn đạo nghe nghe đỡ gì thôi.
Bảo tóm tắt cũng được.
Eli có gì nói thêm đi.
Cái dứt khoát như em nói đó là nó một cái đề tài em đang làm, nó tới mấy chục clip lận. Nó rất là nhiều chuyện, nhưng mà em chỉ nói sơ sơ cộng thêm cái trên cái tuần báo phát triển điện năng về cái mục B8 đó, dứt khoát thầy nói nhiều lắm lắm. Thầy nói rất là nhiều, nhưng mà em nói cho một cái định nghĩa này rất là hay nè. Dứt khoát, thâm tâm không chứa đựng sự kích động và phản động, hướng về từ quan là chánh, không còn giấy bận, lo âu nữa. Dứt khoát là đã bước vào lĩnh vực thanh tịnh của tâm thần, thì sự động loạn sẽ không còn vấn vương nữa, hướng về giải thoát. Nên là một trong những cái định nghĩa của ông thầy trong cái mục bài 8 ha. Như hồi nãy giờ mình cũng nghe rồi, anh Bảo nói dứt khoát á, nó có dính lúc nào thầy nói dứt khoát cũng hay tới cái đi tới cái sự buông bỏ đó. Như hồi nãy anh thì có nói đó, cũng có trong cái 10 điều tâm đạo ha, cái đó mình phải nhớ. Thì cái dứt khoát á, thì thường thầy nói là dứt khoát, hồi nãy anh Bảo có nói là dứt khoát tu học và dứt khoát cái hồng trần hay là thế sự hay là dứt khoát trần tâm, dứt khoát cho tâm thức mà đi tới đó là vô nam vô nữ. Dứt khoát cái thất tình lục dục nãy mình có nói ha, dứt khoát chủ kiến nữa nha. Nó có dứt khoát chủ kiến thì mới về Phật được. Rồi
dứt khoát tình tiền duyên nghiệp nữa.
Tình tiền duyên nghiệp. Rồi gì có cái chữ hai chữ cuối cùng đó em quên mất rồi. Dứt khoát tình tiền duyên nghiệp. Còn thêm hai chữ nữa. Dạ, còn hai chữ cuối nữa em quên, nãy em nhớ giờ em quên. Dứt khoát hướng thượng nè.
Dứt khoát hướng thượng.
Dạ, dứt khoát tham bớt cái bệnh. Không được theo cái bệnh hoài đó, dứt khoát để cho mình đi tới cái bệnh nó dứt luôn. Dứt khoát cái bệnh tham á. Dứt khoát cái bệnh tham á.
Nên thầy có nói á, muốn biết mình người tu là phải thanh tịnh dứt khoát mình mới nên là người tu.
Dạ,
cái nhấn đó. Mạnh thanh tịnh dứt khoát.
Đây hồi nãy có cái định nghĩa đó.
Có cái dứt khoát hướng thượng này để cho nghe, không biết lọc chưa nha, để mở nghe thử.
Nào là dứt khoát hướng thượng?
Dứt khoát hướng thượng là thấy đường đi của mình, như bây giờ mình sống ở thế gian mang sắc phàm, nó có mắt mũi tai miệng, nó muốn tương lai làm ăn cho giàu có, học cho giỏi để cưới vợ đẹp, sắm xe hơi tốt. Rồi mình tu mình hướng thượng, có con đường sáng lạng trong khối óc của mình, thì mình dứt khoát chuyện đời mình đi lớn, không có dính dấp chuyện thế gian. Vì hậu quả của chuyện thế gian là chỉ khổ thôi. Thiên địa hữu tình, nhân loại hóa, mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, quá dục quần sanh lãnh khổ mà. Chúng ta người nào ở thế gian cũng khổ hết đó. Tỷ phú cũng khổ, làm cho ông tổng thống một xứ cũng khổ.
Cho nghe thêm cái clip này nữa.
Non 3.000 năm, từ trời ban xuống 5 mối đạo, Phật, Thiên Chúa, Khổng, Lão và Hồi, cho đến nay. Nhưng vì tín đồ chỉ biết tôn sùng Phật Chúa nên phải đi vào cõi trầm luân luân hồi khổ sở, nay được kỳ ân xá cha trời chuyển xuống cho nhân loại kỳ chót này pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp do tổ sư Đỗ Thượng Hậu, nay được đức thầy Tám truyền giảng. Kính thưa thầy, có pháp báo, có minh sư, nhưng vì chúng con trình độ yếu kém, thích nghe băng giảng của thầy, bị nhồi quả và va chạm đời nên sự tu học không có kết quả, được nhiều bạn đạo tâm thức hòa đồng, trí tánh khai minh. Vậy xin thầy chỉ cho bí quyết cho chúng con thêm để nhận rõ con đường phải làm ngõ hầu đạt được giải thoát thành tiên Phật.
Những lưu bút của ông Tư để lại kêu là tôi nói là nói, không nên tin tôi, các bạn hành đi rồi sẽ thấy. Thì bây giờ các bạn đã hành chưa mà nói chưa được gì, phải hành nó mới có. Cái pháp người ta truyền cho và đã dặn là đừng có nên tin, đừng có nên ỷ lại, thực hành để lấy kết quả. Thì các bạn đã hành chưa? Cứ việc hành đi. Cứ ôm lời chân lý là không thay đổi. Mình hành tới đó là mình sẽ gặp, không có chạy trối đâu hết. Tại vì cái vọng động tham muốn của con người mới có vô tu nó muốn đắc đạo liền thì làm sao có, không có được. Ở thế gian còn đi làm cu ly này kia cái nọ, dành dụm tiền rồi bị người ta nhồi quả khinh khi tức, rồi lo buôn bán làm ăn mới làm được ông chủ, chứ nó dễ gì làm ông chủ. Thì cũng qua cơn nhồi quả mới tiến, còn muốn về Phật cũng phải qua con cơn nhồi quả rồi mình mới thấy mình dứt khoát. Dứt khoát chưa? Nhiều người không có dứt khoát, cứ đi đi lại lại, hứa với trời Phật rồi thay đổi, hứa với người phàm cũng thay đổi, hứa với người gia đình cũng thay đổi, đó là chưa dứt khoát. Tu là phải dứt khoát nó mới thanh sạch, phải dứt khoát. Dứt khoát, tôi thấy rõ tôi có phần hồn, tôi phải dứt khoát trở về với thực chất của phần hồn để tiến hóa, thì cái đó là con đường rất rõ ràng. Pháp lý hay lời Thượng Đế giảng, chân lý kinh kệ đều nhắc nhở con người tu thôi. Cho nên bây giờ các bạn nghe văn giảng của tôi là nhắc nhở các bạn tu. Vừa nghe căn bản rồi tự mình ở trong cơ tạng nó nghiêm lên, nó muốn tu liền. Mà mình phải thực hành, thực hành chứ tới đích thì tự nhiên mình hoàn toàn làm chủ, đâu cần nghe bằng. Tưởng tới trợ Phật có nghiêm luật liền, giữ nghiêm luật đó mà là đủ rồi.
Rồi, dứt khoát. Rồi, Eli nói xong chưa, còn gì nữa không? Rồi, bây giờ là tiếp tục nha. Dứt khoát tâm tu tự tiến nhanh. Thì nãy giờ mình nói dứt khoát á, thì mình tu thầy nhắc nhi nhắc lại rồi rất là nhiều clip thầy kêu mình phải dứt khoát. Dứt khoát trước hết là phải về con đường đạo, là phải nhất quyết cương quyết tu chứ không có lừng khừng á. Mình biết là con đường này mình có mấy chục năm ở thế thôi thì mình phải dứt khoát tâm tu, thì lúc đó mình mới tiến nhanh. Tình đời rủ rước chỉ cạnh tranh, ai muốn đóng góp câu này? Tình đời rủ rước chỉ cạnh tranh, thì mình nhìn ra cái cảnh đời đó chỉ có nó thu hút mình vô, nó rủ mình, nó thu hút mình vô cái chuyện cạnh tranh thôi à. Chuyện đời á.
Cái tình đời á, thầy có mấy clip anh bảo.
Dạ. Yeah. Yeah. Clip có gì cho nghe không?
Thôi em không có cho nghe nữa tại sợ không có đủ giờ đó. Rồi, em chỉ tóm tắt cho ha. Tình đời
đi.
Tình đời là lớn rộng. Tình đời là đen bạc. Tình đời là mình chưa hiểu được chữ thương. Yêu chưa biết yêu mà yêu cũng chưa thật là yêu, thương cũng chưa thật là thương. Tình đời thì nó có phân biệt ha, nó có phân biệt. Phân biệt người giàu, người nghèo á, là gọi là phân biệt á. Rồi tình đời thì cũng có một cái nữa là hòa ái tương thân. Có một cái đó. Nhưng mà thầy cũng có nói là cái tình đời á là cái bác ái từ bi, có sự trung nghĩa. Nó có hai cái đó, là cái đó là tích cực đó. Còn những cái khác là tình đời nó hơi tối tăm chút. Thầy nói là khi mà thương á, thì phải thương mới thật là thương. Có một cái thương không đủ, có ba cái thương mới đủ.
Ừ.
Dạ, em chỉ tóm tắt vậy thôi.
Rồi, tình đời thì nó rủ rước chỉ cạnh tranh, nó lôi kéo mình vô cái sự cạnh tranh. Cuối cùng tạo động chẳng đạt thanh. Thì cái mình đi vô cái chuyện cạnh tranh của tình đời thì thế nào mình cũng tạo cho mình cái tâm mình động loạn. Không bao giờ mình đạt về cái giới thanh mà mình muốn trở về đó, tại vì mình đang sống trong cái cảnh đời, trong cái thể xác này là trong cái sự động loạn. Mà cái mục đích của người tu vô vi là mình phải đạt trở về thanh, mà mình không có giải được hết những cái sự trần trượt của mình á, mà mình cứ tạo cho nó cứ động hoài, mình đi kiếm cái sự động loạn chứ mà mình không có chịu giải sự động loạn á, thì lúc đó không bao giờ mình đạt thanh được. Thần kinh rối loạn, việc khó thành. Thì khi mà mình tạo động cho mình á, thì cái thần kinh của mình nó bị nhiễu động á, thì nó rối loạn đi, thì mình sẽ mất đi cái sự thanh tịnh, mất đi cái sự sáng suốt của mình á, mất đi cái sự quân bình của mình á, thì mình không còn sáng suốt nữa, thì mình làm việc gì nó cũng không thành, không xong hết. Tại vì làm cái gì cũng cần phải có cái trật tự và sáng suốt, mà mình thần kinh của mình rối loạn là mất quân bình, mất trật tự, mất sáng suốt, thì làm việc gì cũng không xong hết. Không biết ai muốn đóng góp gì thêm nữa không?
Trong cái thần kinh rối loạn á, thầy cũng có nói á, thần kinh là khối óc bị ô nhiễm, điện năng hướng hạ, không có hiểu được cái cõi vô sanh mà tu tiến, thì cái bộ óc nó không có ổn, nó bất ổn ha. Cái biến thể của nó là mất trật tự, khó thiền và khó định. Đó là những người bắt đầu, mới bắt đầu vào, hoặc là những người hướng theo bề ngoài nhiều quá, rồi ăn ngủ không có điều hòa, thì cái bộ thần kinh khối óc không có ổn định được. Và cái thần kinh nó yếu, cái luồng điển của người đó nó thấp, thì nó hợp với cái tần số nào mà cái thiên liên nó thấp á, nó thấy nó tá liền à, cho nên mượn liền á, thì lúc đó là loạn thiết, mất trật tự liền á. Cũng xưng danh tiên Phật nha, thầy nói nó cũng xưng danh tiên Phật, nhưng mà không có hữu ích cho nhân sanh. À, thì nó không có gì mà thành hết. Tại vì mình nghe thì nãy thầy có nói đó, nghe thôi êm tai nhưng mà nó không có đúng. Tại vì cái đó là những người mà thích xưng danh, thích làm thầy á, những cái đó cái tần số nó thấp á, nó bị tá liền á. Cho nên phải cẩn thận. Tu là mình không có đặt cho mình được làm thầy hay đặt cho mình được đi giảng, cái đó không có nên. Đặt cho mình làm sao mình được cái sức khỏe, làm sao mình lập lại được cái trật tự cho mình dứt khoát được, thì mình mới cái luồng điển mình mới nó đi lên được. Mình hướng thanh nhiều thì nó mới hướng được cái chiều hướng đi lên. Còn không thì nó cứ tối ngày nó cứ cạnh tranh, nãy thầy nó muốn hơn thua không đó. Tu thì muốn hơn người ta, làm gì cũng muốn hơn người ta. Rồi em kết thúc, xin cảm ơn.
Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đạo ha. Tuần sau thứ bảy có buổi học kinh A Di Đà, nếu bạn nào nào rảnh thì vô học ha.
Dạ, xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi, cảm ơn các bạn.
Cảm ơn trời.